เทมังเอตัมมังสลมุตตะมังเอลิตานิกาภวนะยาปาปาปะระนิกาสาปาตะโตสิงเกชันติตังเตตังมังดาโม
Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Tha Ya. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Tham Ma Tham Văn Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam từ 8 đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston từ 7 đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York từ 8 đến 10 giờ 30 sáng, giờ California từ 5 đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris từ 2 đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tịnh nghiêm thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư, ngày 22 tháng Giêng năm 2014, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Milinda Banha, bản dịch của Tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của lửa sẽ do Thượng Tọa Thất Tăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm trang nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh lập kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Ya.
Cái gì có nghe không ạ? Thưa quý vị có nghe không ạ? À, nãy giờ thì đọc thì thấy vẫn thấy cầm mic mà sao quý vị không nghe? Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng lụy sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mang tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì, giới hạnh biết đặt ru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường dư ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì vi đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tri ân sư minh hạnh, kính bạch chư tông đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Milinda Banha, bản dịch của Tỳ kheo Nguyệt Thiên, đề tài hôm nay là bài học tu tập từ thiên nhiên. Ví dụ về đặc tính của lửa, con chưa thấy thượng tọa và giác đẳng vào nên con nên tịnh nghiêm kính mời MC kế tiếp đọc chánh văn trước rồi tính sau ạ. Xin mời cô Lạc Quỳnh.
Dạ, xà thu, xà thu, xin cảm ơn cô Tịnh Nghiêm. Nam mô Bụt Tha giá, con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Nhật Huỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc chánh văn. Xà thu, cảm ơn cô Tịnh Nghiêm. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình Phật Pháp Vấn Đáp theo kinh Milinda Manha, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên, đề tài hôm nay, bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của lửa. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là năm tính chất của lửa nên được hành trì, năm tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu đại vương, tâu đại vương giống như lửa thiêu đốt cỏ, củi, cành, lá. Tâu đại vương tương tự y như thế với vị hành giả thiết tha tu tập, những phiền não nào ở bên trong hoặc bên ngoài do sự tiếp nhận của giác quan ở đối tượng được ưa thích hay không được ưa thích, tất cả các phiền não ấy nên được thiêu đốt bằng ngọn lửa trí tuệ. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của lửa nên được hành trì. Tâu đại vương, còn các điều khác nữa, lửa không có lòng thương xót. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vì hành giả thiết tha tu tập không nên thể hiện lòng thương xót hay chắc ảnh đối với tất cả phiền não. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của lửa nên được hành trì. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, lửa hủy diệt sự mắc lành. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vì hành giả thiết tha tu tập nên làm sanh lên ngọn lửa có sức nóng của sự tinh tấn rồi nên hủy diệt các phiền não. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của lửa nên được hành trì. Tâu đại vương, còn điều khác nữa, lửa tạo ra sự nóng hực và được thoát ra khỏi sự nung chiều hay ghét bỏ. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vì hành giả thiết tha tu tập nên an trú với tâm ý tự như lửa, được thoát ra khỏi sự nung chiều hay ghét bỏ. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của lửa nên được hành trì. Tâu đại vương, còn điều khác nữa, lửa tiêu diệt bóng tối, thô bài ánh sáng. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vì hành giả thiết tha tu tập sau khi tiêu diệt bóng tối vô minh rồi nên phô bày ánh sáng của trí tuệ. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ năm của lửa nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời, nói đến trong giáo giới cho ra Hu Lát. Người con trai của mình này, Sa Hu Lát, con hãy phát triển sự tu tập tương tự như lửa. Này Rahula, bởi vì phát triển sự tu tập tương tự lửa thì các pháp bất thiện chưa sanh khởi sẽ không sanh khởi, các pháp bất thiện đã sanh khởi sẽ không chiếm trú, chiếm cứ tâm và tồn tại. Con chúc con thành kính đảnh lễ cung thịnh thượng tọa Pháp Tăng từ bi hoan hỷ giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha giá.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Tam Thầy, 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 Nam mô Tình thường nhìn vào cái pháp của Đức Phật thì chúng ta thấy trong các pháp nó cũng có bốn tứ đại, nó tứ tự đó. Và mình nhìn vào lửa không có gian thì cái lửa Đức Phật này nói đến lửa, đó là lửa thánh nhân, lửa cha mẹ, lửa đó là lửa củi. Thì vấn đề là tàn lửa hay lấy lửa của ta thắng đó, thì chúng ta thấy trong giáo thì rất là nhiều những cái bài học của bạn. Thì chúng ta thấy được một đất nước lửa gió nó cũng là một trong bốn nguồn hoạt tình trong mùa thứ một. Và mấy khi mà chúng ta thấy nói về cái lửa đó thì tính chất của nó là nóng, lửa tính chất của nó là thiêu đốt. Nên bình thường cái gì thấy học không phải thì đàn được. Lửa là gì? Là nóng. Người bỗng lạnh á, chúng ta thấy cũng đó là loại lửa, nhất lượng giờ chúng ta là những người ở những dùng có tuyết thì chúng ta lạnh, nó cũng sẽ tiêu hủy. Hoặc là chúng ta thấy da mà khó và cũng lạnh đó, nó cũng sẽ khô, khô rất là lạ. Nghĩa là nó cũng khô, nó cũng bị hủy gì. Nhiều khi mình nghĩ rằng họ thì cũng lạnh mà nó có lạnh như vậy. Nhưng cái tôi thật sự nó không phải. Đây là cái điểm rất là tế nhị. Thậm chí nói đến cái đặc tính của lửa đó, thì tôi thấy lửa là nó tiêu đốt, nó tiêu đốt, thì tiêu đốt mà chúng ta thấy những vị địa khu quán lửa rừng đó, trong cái cấp cứu đó, thì thấy được cái tính chất của lửa đó, là nó có tính chất nó cháy tới đâu đó là tiêu hủy cành cây lá củi phân bò đồ đó là nó bị tiêu hủy hết. Nó trở thành to hết. Như vậy thì để nói ở đây thì lửa mà tiêu phiền não thì chúng ta thấy trong kinh Pháp Cú có cái Phật mà có cái câu chuyện bị thiệt khuôn mát lửa rừng quát vào cảnh cũng có, quát lửa rừng cũng có. Thì chính lửa mà bị này quán là nói lửa là tiêu hủy. Thì cũng như vậy khi mà cái người mà tu tập đó, tu tập đó, thì tiếp nhận được những cái giác quan là khi mà tiếp nhận đối với những cái cảnh mà thường thường ở trong A Tỳ Đàm hay trong nhóm thập nhị duyên thì chúng ta thấy gọi là vô ký trợ bất thiện bằng cảnh duyên. Vô ký là gì? Những cái tâm mà gọi là vô nhân á, như là tâm nhãn thức nhĩ thức thiệt thức thiệt thức thân thức kiết thâu quan sát quan sát tợ hỷ quan sát tợ xả quả thiện hay quả bất thiện. Thì đó là những cái tâm mà nó được hình thành từ trong thai bào chúng ta. Ví dụ chúng ta thấy những đứa bé hình thành những con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, miệng, thân được hình thành từ thai bào khác với những cái loài khác. Có nghĩa là loài người thì thai bào được thành làm người. Còn những cái loài thuộc loài mèo, loài chó, rồi những cái loài đẻ trứng nó cũng được hình thành. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài biết những cái giác quan chúng ta đó là cái quả hiện tại nói với nhân hiện tại. Nó chính cái đặc tính thứ nhất của lửa đó là tiêu hủy phiền não. Thì chính chúng ta phải biết câu tập cũng như trong cái bài kinh Trung Bộ có cái bài kinh tổng 152 đó, cái bài kinh Tăng Tu Tập. Thì cái tổng bài kinh Tăng Tu Tập đó là có nói đến đất mắt chúng ta tiếp nhận những cái cảnh sắc. Và thường thường trong A Tỳ Đàm nói rằng tâm nhận thức tâm lên nó có gì, nó có nhận thức, nó có cái cùng trần căn, nó có ánh sáng, nó có sự tác ý, thì có tâm nhận thức tinh khởi. Bởi nhận thức nó là một cái tâm danh pháp, còn tác pháp là cùng trần căn. Chúng ta thấy những người chết họ cũng có con mắt nhưng mà không thấy, còn những người sống khác, người chết là có tâm là thức lương. Nên nó khi mà cái tâm nhận thức đó, để bật cảnh sắc. Như vậy mà Đức Phật ngài biết những người mà tu tập đó thì từ cái thọ nó không có duyên cái ái. Bởi vì người chúng ta thấy rằng cái tâm chúng ta nó thanh khởi đó từ hậu kiếp gì qua chúng động biết dòng được hai môn, là tha mở cho năm môn, mình nhận thức thanh khởi, rồi kiếp thâu rồi quan sát, rồi đón định, rồi đón định là công khai ý môn là việc đón định, rồi động lực. Động lực cái đó là những động lực tham, sân, si, nó thanh khởi, nên chính vì như vậy nên Đức Phật Ngài nói, cái vị thì cô phải khô phúc các căn, phải khô phúc lục căn đó. Thì chúng ta là những người Phật tử thì chúng ta muốn tu tập đó, thì chúng ta cũng phải biết phiền não ở đâu, nó ở đâu, có nghĩa phiền não nó ở bên trong hoặc bên ngoài, nó ở bên đâu. Nó Phật tử thì chúng ta thấy rằng cái phiền não thì nó là cái phiền não là trong tâm của chúng ta. Nên cái người mà biết tu tập đó, dù là một cái tâm nhận thức thấy cảnh sắc đẹp đi, người này quán là cái gì kia, người này kiếp trước khéo tu tập bây giờ họ được thành là người đẹp, thì cái đó là cái phước của họ. Còn cái tâm mà có người xấu đó thì là cái nghiệp của họ. Chúng ta thấy như là chúng ta đang quá khứ nhái cái vị trưởng lão tập các Phật đó, mà bây giờ tâm là người vụ linh. Rồi ví dụ chúng ta thấy những người mà cái hoàng hậu quá má mà tâm nó đẹp như vậy là những cái phước của vị này. Chứ mà đối với chúng ta đó, chúng ta thấy đẹp đó, thì chúng ta khởi lên tham sân, hoặc là chúng ta khởi nhìn không biết. Nên bình thường quý vị biết Đức Phật Ngài nói một người có sự tu tập nó khác cái kẻ phàm phu. Cái người tu tập nó có cái tâm nhẹ thức nhìn cái cảnh sắc như một cái tuệ nhẹ, sự thanh tịnh, là cái đừng quán xét về cái lời dạy Đức Phật, về một cái mắt mà nhìn mà cái tiền não thanh tịnh không thanh tịnh. Bởi vì tiền não thanh tịnh là người đó do cái phù trần căn nó tiếp xúc với cái cảnh sắc, thì do cái ánh sáng, do cái phạt cách hay do cái sự chú ý của chúng ta, do cái sự phát ý của chúng ta, thì cái tâm nhẹ sẽ được thanh khởi để nó bắt cảnh sắc. Khi bắt cảnh sắc như vậy, chúng ta thấy cảnh đẹp, cảnh tốt đó là cái khái niệm thôi. Ví dụ chúng ta thấy cái khái niệm đó, mà cái cảnh đó có nhiều khi nó chỉ là một cái khái niệm. Ví dụ chúng ta thấy một cái hòn núi mà chúng ta nhìn nó đẹp, nhưng đến gần thì thấy nó sơ sát, không có cây cối, có đá đất thôi. Nhưng chúng ta nhìn cũng đẹp, hoặc là chúng ta thấy rằng đối với chúng ta đó, có nghĩa là một cái đẹp là có tính cái gì đó nó xấu, có cái đẹp hơn. Còn khi mà cái gì đẹp hơn nữa thì cái đó xấu hơn, nó có nghĩa là cái đối đại thôi. Xấu đẹp chỉ là cái từ đối đại. Chúng ta thấy như là nàng Kalajani đó, qua khôi của thành Cấp Lát, là cái gì hôn phối của thanh niên Năng Đạt. Nhưng mà khi chúng ta thấy những nàng tiên nữ đó, thì con giả Năng Đà cũng nói giống như con quạ mà nó có tấm như chim công. Thì dù là nàng thì ở gọi những loại là một cái mặt trăng, một cái hoa khôi, một cái mỹ nữ, nhưng mà đem so sánh như nàng tiên nữ thì nàng không có đẹp gì hết. Thì chúng ta thấy đó là những cái hình ảnh mà Đức Phật Ngài nói, khi mà cái mắt chúng ta nhìn cái cảnh sắc của nhãn thức thanh khởi, từ cái nhãn thức thanh khởi mà chúng ta không khá tập ý thì những tiền não tham sân thân khởi. Còn khi mà chúng ta nhìn thì chúng ta tập ý theo đó, nên mình thường có gì thấy tập ý thành lộ, tập ý thành cảnh, tập ý thành động lực. Có nghĩa là sau khi mà tâm nó lĩnh thân khởi, động lực thân khởi mà có biết tu tập đó, thì tiền não nó sẽ nói ngay cái lúc này, nên gọi là cái quả hiện tại nói với cái nhân hiện tại, đó là tiền não. Tiền não là nhân hiện tại để đưa đến cái luân hồi, luân quả tương lai. Như vậy thì Đức Phật Ngài mới nói chúng ta là cái người biết tu tập đó là biết tiền não nó ở đâu. Có nghĩa là tiền não đó là nó do nương vào cái cảnh sắc. Do nương vào cảnh sắc rồi chúng ta không có phát ý, chúng ta nhìn tướng chung tướng riêng. Bởi vì cái người nữ với người nữ thì cái tham ái có thể là nhìn nó không có nhạy bén như là người nữ nhìn người ta, hoặc là người nữ. Thì cái chuyện nào tham ái thân thể rất là mau. Chính vì như vậy nên Đức Phật Ngài nói chúng ta có thể nắm bắt tướng chung tướng riêng. Tướng chung là người nữ là như vậy, nhưng mà tướng riêng là một cái bộ phận nào cũng có thể đẹp, là mình chăm chú mình nhìn, mình so sánh mình thấy đẹp, như so sánh giữa cái người đẹp người xấu mình thấy người đẹp hơn. Thì khi mình đẹp thì mình phải những cái tham ái mà chúng ta gọi là những người tương tư. Những người tương tư chưa hoài mai hay là những quân dương đó, không thoát khỏi cái tình, người ta nói như vậy. Hay là chúng ta nghe câu chuyện nào khi nữ Rô Ni với tứ đại tiên vương một sự thích đó, cũng bị đúng đồng. Thì Đức Phật Ngài nói rằng dù là ma vương kia tiên hay là người không thoát khỏi tiền não đó, thì cũng bị tiền não thì kéo. thì chính cái tính chất của lửa đó là cái người tu đó là có cái sự trí nghị của các giác quan, nên nó cái vị đó nhìn cái cảnh đời ưa thích hay không ưa thích đó, thì vị đó luôn luôn nó có cái tấm nhìn tỉnh giác, nên các cái loại phiền não nó không có dí đồng giống như nước nó đổ lá sen, nhưng mà nó cũng bị bụi của lá sen nó làm nước rớt xuống, nó không làm thấm nước lá sen, hay là bùn lầy nó rớt lên bông tre hay lá sen hay lá súng nó bị rớt xuống, nó không có dính lại, thì cái lá sen hay lá súng nó không có nốt phấn và nó không có nó không bị hại, mà nước nó thì nó rớt vào đó thì nó tự lan đi. Thì Đức Phật ngày nói bị tu thì tu tập làm sao mà các giác quan thanh tởi, nhưng mà người đó có chánh niệm tỉnh giác thì nào không thanh tởi. Như vậy thì cái đó là cái người có tu tập. Bởi bình thường chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác đó, thì giải những tu tập đó, nếu chúng ta nhìn nhận đúng đắn á thì chúng ta chỉ cần nghe một bài pháp thôi thì chúng ta cũng biết cách để tu tập. Chính là cái bài pháp hôm nay chúng ta thấy rằng mình có mắt á thì mình tỏ những cái tiền não. Nên bình thường đối với phạm của Đức Phật khác nhau chỗ là Đức Phật này cũng có mắt, người nhìn, nhưng mà ngài không có phiền não. Còn cái kẻ phạm phu vì chưa động từ phiền não nên phiền não thanh tởi. Chính vì như vậy nên chúng ta muốn tu tập đó là chúng ta phải nhìn thấy điều này. Chúng ta thấy những người mà họ ái liếm sắc thân hết á. Ví dụ chúng ta nghe câu chuyện của Tiên Chủ Đế Thích là cái kiếp làm thanh niên mắt khá mà hướng dẫn cho nhiều người làm phước, rồi trong đó có một người vợ, vợ nghe là vợ Úc, thì nó có cái sự chi điểm sai, nghĩ rằng chồng mình làm cũng có phước, rồi chỉ có tâm, chỉ có lo ta nghĩ sắc đẹp thôi, sao lại sanh chết, ta làm con cò, đứng nghĩa không? Rồi Tiên Chủ Đế Thích, lúc bây giờ thanh niên mất sáng, đem con cò lên khỏi trời, để con cò nhìn thấy. Thì những cái người vợ kia thì như là tiên hậu chủ tâm ma Sunanda đó đều tâm được cõi trời ra cái sự công đức mình có làm, rồi còn ngược lại cái người vợ này không có làm nên không có tiền sự công đức để tâm được cõi trời, ngược lại do cái tâm tham ái mà đưa ra cái tâm dục sinh làm cò. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật này cho chúng ta biết rằng con người mình nhìn vào cái thân thể của mình quá cũng như là chăm sóc thân thể mình nhiều quá đó. Mình gọi là mình lụy với cái thân thể của mình nhiều quá đó, mà Đức Phật này gọi là tham ái tưởng thân phượt đó, có nghĩa là tham ái tranh cãi từ cái thân của mình. Và một cái người mà có cái tâm tham nhiều như vậy đó thì chết rất là dễ tha đọa, rất là dễ tha đọa. Chính vì như vậy nên Đức Phật này mới nói rằng mình có mắt, mình biết tu tập, mình hạn chế cái tâm tham của mình. Chúng ta thấy những câu chuyện mà nhân gian, những câu chuyện xưa là nay có những câu chuyện cười đó, thì như là bạch tiết của chú lùng đó, ngày xưa ai đẹp nhất trần đó, thì bà nó có đẹp hơn, nhưng mà ngày xưa bà đẹp nhất trần nhưng nay bạch tiết một phần đẹp hơn, thì cái sự thời gian nó đưa đẩy chúng ta là thành già cả già luôn, dù chúng ta có cố gắng giữ gìn cái đẹp như thế nào thì cái đẹp cũng không tồn tại. Những điều đó Đức Phật ngày biết, mà chúng ta luôn luôn có mắt nhìn vào những cái sắc đẹp thì chúng ta bị lôi kéo vào những cái sắc đẹp đó, thì chúng ta bỏ rất là nhiều thời gian vào đó, lòng tham chúng ta phải rất là nhiều vào đó, và chúng ta rất là dễ tha đọa. Còn khi một cái người biết tu tập thì chế ngự lòng tham mất, dù là cái người xuất gia thì họ chế ngự lòng tham để đắc chứng đạo quả, còn những người cư sĩ cũng cố gắng chế ngự lòng tham để đắc chứng đạo quả và tạo được cái sự công đức. Như vậy thì Đức Phật ngày nói mắt mà có mắt mà biết nhìn đó, là do nhìn thấy Đức Phật, nhìn thấy Đại Tạo Bồ Đề, kim thân Ngọc Xá Lợi, và hình thấy hình bóng Chư Tăng, thấy những cái thân thể trường, những cái điều đó cho chúng ta khởi lên cái tâm nhàn chán, hoặc là khởi lên cái lòng tịnh tính, khởi lên cái sự tôn kính, chúng ta có phước. Như vậy Đức Phật đã có mắt là biết tu tập là như vậy, có tai biết tu tập là biết nghe kinh. Chúng ta nghe rất là nhiều những câu chuyện mà như là tiền thân của năm tâm vị tu đệ tử này, các nó có chiếc quá khứ là tâm những ông dơ nằm ở trong động biết nghe cái tăng tụng kinh, rồi sau này tăng lên làm người được làm đệ tử này, các nó có được nghe A Tỳ Đàm, được học A Tỳ Đàm đầu tiên, thì đó là Đức Phật nói lên những tiếng thân nó có cái lỗ tai rồi biết nghe. Bởi vì nghe Phật pháp là nghe cao thượng, nghe Phật pháp chúng ta nghe những câu chuyện mà con gà rồi nghe Phật pháp được tách làm người, một con nó nái nghe Phật pháp làm người, và rất là lời nhiều lời thú và có cái tâm biết nghe thì cũng được phước sanh làm người. À, tiên tử ớt á, biết nghe biết quý kính Phật pháp mà được tâm làm chi tiên cũng rất là quả. Chính vì những cái câu chuyện đó là Đức Phật nói rằng những cái tâm đó dù là những con ớt, con cóc hoặc là những con gà hay là những con heo nằm nó biết nghe kinh, nó biết được những cái điều đó, nó cũng sanh cái tâm thiện từ lên cái nghĩa thức của nó. Và chính cái tâm thiện đó là cái nghiệp lành để hộ trì cho người đó không rơi vào bốn đường ác đạo. Chính vì vậy như vậy nên Đức Phật ngài nói rằng mình nhìn thấy nghe những hướng đụng đó, ngủ công thức thanh khởi đó, thì mình biết thu hút thì tất cả những tiền não không có dưới đầu mà giống như nước tình ở độ lắp em lập lớp xuống tâm người có tu tập có tuệ có trí đó thì giống như là cái lá sen nó vô nhiễm tình buồn. Thì cũng như vậy người sống ở đời mà biết tu tập bởi thường thường chúng ta thấy rằng đối với các bậc thánh là hết tiền não rồi, còn chúng ta thì vẫn còn tiền não vì chúng ta biết tu tập để chế ngự lòng tham chúng ta. Cho nên trên Pháp Cú có cái phẩm là chế ngự được lòng tham, chế ngự được tham, chế ngự được sân, chế ngự được tri, chế ngự được dục đó. Làm thay cái ngữ lục căn nó tức thì giải thoát cái phần khổ đau. Thì những điều Đức Phật này nói rằng mình có mắt, tai, có lục căn mình chế ngự được đó, tức thì giải thoát những phần khổ đau. Mình giải thoát ra khỏi những bất thiện nó do cái tâm thiện hoặc là do kiếm tiền, cái kiếm đặt đầu quả hoặc là do cái kiếm bàn. Thì như vậy đó, Đức Phật này nói cái đối tượng của cái tự tu tập đó là mình làm cho cái ngọn lửa trí tuệ thân cởi để tiêu hủy tiền não. Và tiền não đó nó phát khởi từ những giác quan của chúng ta, nên chúng ta còn tiền não, chúng ta còn luân hồi, còn Đức Phật các bậc A La Hán chánh đẳng giác độc giác như mân giác các ngày viên tịch niết bàn không còn luân hồi nữa, không có trở lại trạng thái sanh già đau chết ăn uống đói khát bệnh hoạn tật nguyền nóng lạnh mũi mồng thời tiết làm lụng khó khăn vất vả đi đứng nằm ngồi đau khổ các ngày không còn thân các ngày không có luân hồi nữa, các ngài không có những sự cổ này. Chính vì như vậy nên Đức Phật ngày nói chúng ta cái ngọn lửa trí tuệ đó tiêu diệt cái tiền não đó từ nơi những cái giác quan chúng ta sanh lên. Nó được ví dụ giác quan chúng ta được ví dụ như những loại cỏ, những loại cây, lửa giống như những loại trí tuệ tiêu đốt hết những cái loại cỏ cây, những cái loại phân bò. Thì chúng ta làm sao mà cái tâm chúng ta tu tập đối với các giác quan tiếp xúc các cái tình cảnh á mà các loại tiền não không có thanh khởi thì chúng ta biết cái cách tu tập đó là có tu tập. Như vậy đó là cái tính chất thứ nhất của lửa. Lửa là nó có tính chất là tiêu hủy, mà người có cái tâm tu tập có trí tuệ đó thì chính cái tiền não tâm nhập các giác quan không được, nên Đức Phật thì nói là người đó có cái sự phòng hộ phòng chánh niệm tỉnh giác, có cái sự định tĩnh để thấy rõ được cái nguyên nhân mà phiền não thanh khởi và sự đoạn trừ phiền não thanh khởi. Vị này tự tu tự tập và tự tiến bộ được những cái điều này và vị này chứng đắc được đạo quả tự trong tâm của mình. Nên Đức Phật nói pháp của Đức Phật là có trong tâm của những cái bậc tu thiền định, người tu thiền định có cái pháp trong tâm. Vì vị đó biết được cái tâm mình có tham sân si, có những cái giác quan nào mà do phiền não nó chảy vào, giống như là những cái lỗ mà nó dẫn nước vào, rồi mình biết được cái lỗ đó mình bịt lại thì nó không có chảy nước tràn vào cho mình chết luôn. Thì cũng như vậy, những phiền não chảy vào mình biết được chắc chắn như vậy không làm não của mình. Đó là tính chất thứ nhất của lửa. Tính chất thứ hai của lửa đó, lửa nó không có lòng sắc khẩn. Nghĩa lửa đó, dù mình đốt thì đốt la hay là đốt củi đốt lá đốt con bò thì lửa nó cũng có tính chất của nó là không có thương xót với vật nào hết á. Ví dụ mình nghĩ đốt la thì nó nhiều tiền như vậy, lửa đốt thì thấy uổng, con bò nó không có giá trị đốt đáng đời, nhưng thật sự ra lửa thì nó không có tác ẩn với loại nào hết, loại nào nó đụng tới là cũng cháy hết. Dù là tiền đô hay là dù là con bò, dù là cây cành lá hay là mức lượng những cái vật gì thơm hay muối đó, lửa nó cũng tiêu hủy nó. Ví dụ chúng ta bỏ hầm hương vào lửa nó cũng tiêu đốt, và chúng ta bỏ một phân người khô vào lửa cũng đốt. Như vậy là lửa nó không có thương xót, nó không có tác ẩn với bất cứ một cái loại nào mà khi cất vào lửa. nên quý vị thấy lửa đó nó tiêu hủy tất cả những gì mà nó có thể rớt vào nó trong cái khoảng của nó. Ví dụ chúng ta thấy lửa nóng những gì dần nó sẽ bốc cháy lên, thì lửa nó không có thất ẩn, không có lòng thất ẩn bất cứ, nó không có lòng không tương tác bất cứ những vật chất nào, những vật dụng nào mà rớt vào lửa thì lửa nó cũng có thể tiêu hủy hết. Như vậy đó thì chúng ta thấy cái tính chất mà trí tuệ đó là cái tính chất tiêu hủy phiền não. Thì ở đây được nói đến cái tính chất thứ hai của lửa là không có tác ẩn, không có thương con, dù bất cứ cái vật gì quý trọng hay vật gì không có quý trọng, vật tốt vật xấu thì được đưa vào lửa, lửa không cháy. Nghĩa là chúng ta thấy một người mà cao quý như Đức Phật, khi mà viên tịch niết bàn lửa cũng tiêu hủy rồi còn sáng lời. Bây giờ một cái người mà một con vật nào đó chết đang mà nó tiêu thì lửa nó cũng tiêu hủy tất cả con vật chết đó. Như vậy thì lửa nó có tính chất là không có tha thứ hay là không có bỏ qua, nó không có lòng thất thử việc này việc kia, mà nó không có tương tác việc này việc kia, nó đều tiêu hủy hết. Như vậy thì cái tính chất thứ hai của lửa đó là nó là tiêu đốt những phiền não. Bởi bình thường quý vị thấy cái tâm chúng ta sân khởi thì nó có phiền não hoặc là không phiền não. Ví dụ chúng ta thấy cái tâm thiện sân lên thì có câu vô tham vô sân và vô si. Nhưng cái tâm bất thiện thì nó có nhân của tham sân si, nó có nhân của phiền não tham sân si. Nhất là si chúng ta thấy như là si vô tạm vô quý phóng dật, đó là bốn tâm tạo bất thiện biến thành, luôn luôn lúc nào cũng có trong 12 tâm bất thiện. Và khi tâm bất thiện sanh khởi thì có bốn sở hữu là khi vô tạm ý phóng vật này sanh khởi. Như vậy là cái tính chất của bất thiện đó, là bệnh hoạn, là không khôn khéo, là không khôn ngoan, không sắc thuốc lưỡi làm cho là hòa khổ. Như vậy thì tính chất của thiện ngược lại là cái tâm nó không bệnh hoạn, sắc thuốc khôn ngoan, không lưỡi làm cho quả vui, không bệnh hoạn, không lưỡi làm cho quả vui. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật nói trí tuệ đó, nó có tính chất như vậy. Trí tuệ nó có tính chất giống như lửa, cũng như là tiêu hủy tất cả. Nó cũng có thương xót, nó không có tha thứ một cái vật gì hết. Nên bình thường quý vị thấy cái trí tuệ đó nó thanh khởi đó, thì từ cái trí thứ nhất đến 73 cái loại trí đó, mà Đức Phật ngày chứng ngộ á, như là nhất thiết chủng trí, hoặc là vô chướng ngại trí, đại bi định trí, người thanh trí, tư trí tình nhân trí, hoặc là tâm thông trí đó. Những cái trí tuệ này có một cái địa vị là vị chánh đẳng chánh giác, nó có những cái loại trí này là trí thì không có phổ thông như những vị tinh văn hay là những vị có tập giác. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này nói lên những cái điều này đó, cái tính chất nhì của lửa đó, đó là không có tương tác, không tương tác vật nào hết. Nên khi mà chúng ta thấy phiền não đó được chia ra phiền não khô, phiền não tế, ví dụ như chúng ta thấy năm sự đầu như là thân kiến hoài nghi giới tổ dục ái tâm, rồi những cái sự cao như ái sắc ái tất cả mạng vô minh và phóng dật, mà thường thường là thượng thừng kiết tử hoặc hạ thừng kiết tử, phiền não khô hoặc là tế đó, thường thường nó phiền não khô á như là dục ái và tâm á, thì cái người mà tức là hà nó giảm nhẹ dục ái và tâm thì cái phần thân và phần khẩu được yên lặng, nhưng phần trí nó chưa có được. Vì đến vị an hàm á, vị thực hiện ái và tâm, có nghĩa là vị ái không còn, tâm không còn cái tâm của vị an hàm nữa. Có nhiều vị tư là hàm thì vẫn còn cái phần thế, cái phần thô là cái phần thân khẩu thì đã được trị trừ rồi, nhưng mà phần tế là trí chưa trị trừ. Đến cái vị an hàm cái vị trừ phần tế này. Như vậy chúng ta thấy rằng lửa nó tiêu hủy từ từ thì cũng như vậy. Chúng ta nói đến trí tuệ thanh khởi thì chúng ta đọc từ phiền não từ từ, như là chúng ta thấy 12 tâm bất thiện đó thì thánh đạo tu đồ vờn sanh lên đó thì diệt trừ được bốn tâm tham vọng tà tâm si mạn nghi. Như vậy thì đoạn trừ từ từ đoạn trừ từ từ những cái tâm bất thiện, khi mà thanh khởi lên đạo quả la hán thì chúng ta mới diệt trừ hết 12 tâm bất thiện, hay là chúng ta còn là bốn tâm tham đi tà tâm si phóng dật. Thì như vậy là những cái tâm bất thiện còn lại mà bị a na hàm chứng đắc khi đến a la hán thì hết luân hồi mới diệt trừ được những phiền não này, những cái là tâm bất thiện này mình gọi là phiền não luân hồi đó. Như vậy thì những cái vị mà đã tu tập đó thì thường đối với cái phiền não vị này là trừng trị, mình gọi là những cái gì để từng trừng trị hay là không tha thứ, không khoan dung, không khoan nhượng, có nghĩa là trí tuệ nó đi tới đâu giống như lửa, nó có tính chất tiêu hủy hết, đi tới đâu là tăng bằng tất cả, chứ không còn đi tới nào cũng tiêu giải tất cả. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khi mà nói đến cái chiều thứ hai của lửa được nói đến đó là cái tính chất hủy diệt, không có tác ẩn đối, không có tương tác đối với tất cả những gì mà lửa nó đã đến và nó đã đi, thì nó đến nó tiêu hủy và đi rồi nó không còn. Như vậy thì đó tính chất thứ nhì của cái lửa. Tính chất thứ ba của lửa đó, lửa nó hủy diệt thì mắt lạnh. Bởi vì quý vị thấy nước là nó tích lũy những tình quấn lại, lửa là nó tiêu hủy. Bởi vì chúng ta thấy trong tứ đại đó, nước, lửa, gió đó, lửa là cái sự tiêu hủy. Còn nước đó là sự chảy ra hay quấn lại, tức là cái sự cứng hay mềm. Gió là sự tăng phòng hay lay động, lửa là tính chất nó là hủy diệt, là lửa nóng hay lạnh là tính chất hủy diệt. Như vậy thì chúng ta thấy là vật lửa nó hủy diệt từ mắt lại, nên khi mà chúng ta thấy những cái vật mà lửa cháy đó, nó đốt hết, nó đốt hết những cái vật bị ướt, nó cũng bốc nước lên, nó kéo hơi nước lên và từ từ đó là nó khô đi cái hơi nước mà nó sẽ cháy cái vật đó. Nên những cái vật gì mà khô đó, thì nó sẽ cháy trước, vật nào ướt đó, thì từ từ nó sẽ cháy tan. Nên nó nói đến là lửa nó hủy diệt từ mát mẻ, mát lạnh. Mát lạnh là nói đến nước, là tính chất của chảy ra hay quấn lại. Còn lửa tính chất của nó hủy diệt. Như vậy thì lửa đó là một cái tính chất mình nói đến cái người mà tu tập đó, làm cho ngọn lửa giống như một cái sức nóng thanh khởi lên. Đó là cái sức tinh tấn. Sức tinh tấn lên để hủy diệt cái sự lười biếng. Bởi chúng ta thấy rằng cái tâm lười biếng chúng ta đó là ôn tầm và tự nhiên đó, nó hợp trong những cái tâm hỗ trợ. Những tâm hỗ trợ thì có hai cái không tị, không phần tự nhiên thanh cởi. Và khi mà có cái sự không tị thanh cởi đó thì vị đó luôn luôn đó là mất đi cái sự tinh tấn nỗ lực. Bởi vì quý vị thấy tinh tấn đó nó có cái tính chất là nâng đỡ. Còn khi mà không tầm tự nhiên là cái tính chất của giả dược buồn ngủ, buông thõng cái đề mục. Bởi vì cái người mà không tầm tự nhiên là cái tâm nó co rút lại, nó không còn linh hoạt nữa, không còn thể nó thể tỉnh táo được. Của những người buồn ngủ thì cái tinh thần nó tự nhiên đi vào không tầm tự nhiên, để đi vào hậu kiếp, đi vào giấc ngủ. Chính vì như vậy nên chúng ta thấy là cái ngọn lửa nó có tính chất hủy diệt từ mắt lạnh. Mắt lạnh ý nghĩa là mắt lạnh là cái sự tâm tôi nghĩ nở, sự tưởng dưỡng, nước nó chảy ra quấn lại nó, có nghĩa là nó tồn tại chỗ đó. Còn lửa là tính chất của gì, nên lửa nó luôn luôn đối đầu vừa lại với nước, thành ra lửa là hủy diệt cái sự nóng, là nóng lạnh đó, là nó cuốn hút cái sự mắt lạnh lên, nên nó hủy diệt hết sự mắt lạnh đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái vị hành giả tu tập đó làm cho cái ngọn lửa tinh tấn tăng lên để hủy diệt cái sự lười biếng. Đó là một cái điều mà mình nói đến cái trạng thái của tinh tấn là nâng đỡ tâm, không có để tâm nó co rút, nó chìm xuống. Một cái người mà khi một cái tâm mà lười biếng thì không có làm chuyện gì hết. Một cái người mà có cái tinh tấn nỗ lực đó thì mới năng động, làm cho cái thân nhiệt nó tăng lên. Bởi vì một cái người mà làm thân nhiệt tăng lên, ví dụ mình vận động mà vận động tay chân mạnh đó, thì cái thân nhiệt nó tăng lên, nó không lạnh. Thì một cái người mà làm cái cơ thể nóng lên đó, chúng ta thấy những cái vận động viên đó muốn là thi những cái môn nào đó, họ làm cho nóng thân lên bằng cách là họ nghĩ đúng hoặc là lộn nhào, hoặc là những cái động tác mà làm cho cái thân thể nó máu huyết nó lưu thông, nó chạy lên lẹ hơn để thua đi những sự buồn ngủ giảm dịch trong tâm của chúng ta. Như vậy thì lửa nó có tính chất hủy diệt những sự mất lành. Thì sự tinh tấn tăng trở lên hủy diệt, bởi vì quý vị thấy một cái sự tinh thần tinh tấn để hủy diệt cái sự lười biếng. Một người lười biếng là vô cực tâm, ẩn người tinh tấn là nỗ lực để vượt lên. Như vậy tinh tấn là một cái trong tứ hành tốc có dục, hành tốc cần tâm thẩm, hành tốc đó là bốn cái loại thành tốc, và tinh tấn là một loại thành tốc trong tứ hành tốc. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người mà cũng thiền cũng vậy đó, do dục cần tâm thẩm mạnh yếu mà người đã tâm đàn là đại tạm thiên tạm phụ thiên là tạm tính thiên, thì do dục cần tâm thẩm nó mạnh thì yếu. Như vậy thì chúng ta thấy là ngọn lửa của tinh tấn nó bị gì cái điều lì dí. Một người mà tu tập tính thiền đó, nó cũng đè cái tiềm não như là không tỉ cái, không tỉ cái nó bị đè xuống. Như vậy thì người đó có thể đạt được cái thiền, nên cái tính chất tinh tấn bị gì các tiềm não. Đó là cái tính chất thứ ba của lửa mà cái vị hành giả tu tập và nên có tính chất này để duy trì cái sự tinh tấn nỗ lực để giống như một hỗ trợ. Hay là cái tính chất của lửa nó hủy diệt mất lạnh, thì cái tính chất của tinh tấn hủy diệt cái tiềm lười biếng. Và cái tính chất nữa của lửa đó là lửa luôn tạo ra cái sự nóng lực. Điều thứ tư á, lửa còn tạo ra sự nóng lực và thoát khỏi sự nuông chiều hay ghét bỏ. Nghĩa là lửa nó tạo ra sự nóng lực, nên lửa nó có nhiên liệu, nó cháy ngọn lửa thành, nó tạo ra cái sự nóng, nóng nhiều hơn lửa, và nó luôn luôn vượt thoát ra khỏi sự nuông chiều hay là ghét bỏ. Nó không phải là mình nuông chiều thì nó cháy ít hay là ghét bỏ cháy nhiều, mà nó cháy nó vẫn cháy thôi. Bỏ vô mình có nói như thế nào thì nó cũng cháy thật, nó bị gì thật. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một người mà biết được á, lửa nó có tính chất của nó là bỏ gì cái gì là bị gì cái đó, không phải như mình cầu xin hay là mong mỏi mà nó được cái ý của mình, mà nó là luôn luôn nó tiêu hủy tất cả những gì mà nó có mà hiện diện thì nó điều tốt có chưa có liền. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với một cái người mà tu tập đó, thì đối với tất cả những cái loại phiền não, thì tâm ý của mình nó cũng giống như lửa vậy, giờ nó thoát ra khỏi, và nó cũng không có nuông chiều hay ghét bỏ. Như vậy thì chúng ta thấy là nó là một cái tính chất chân đế thì thật đó. Bây chúng ta thấy khi mà chúng ta học chân đế hữu vi đó, ở trong đó có những thuộc tính của nó, lửa nó có thuộc tính của nó là hủy diệt. Nghĩa là nó hủy diệt tất cả những vật gì đốt cháy, nó nung nóng mà những vật gì mà khi nó có mà chúng ta thấy một cái vật gì đó nó gần thì nó sẽ nóng lên, nó sẽ bốc hỏa. Thì cũng như vậy, đối với tất cả những vật gì nó cũng không có nuông chiều, tất cả nó hay nó ghét bỏ, mà nó có tính chất của nó là những cái gì có mặt thì nó luôn luôn thể hiện cái tính chất của nó là lửa là cháy. Giống như cái vị tu tập và hành trì, cố gắng hành trì để phát tâm lên ánh sáng để diệt trừ bóng tối. Hay là vì đó tạo cái sự nóng, nóng nó nó từng tự lan dần ra tất cả những cái việc gì mà nó đến thì nó cũng đi, nó cũng suy nghĩ hết, nó không có ngưng, nó cũng không có sợ một cái việc gì, nó không có ngọn lửa từ nguồn gió đi tới đâu thì nó quét sạch cho nó, do ngọn lửa nó nghĩ gì là thành to là nó tốt còn đi. Thì chúng ta thấy như vậy thì cũng như vậy, nói đến cái người tu tập đó, chúng ta của người đó luôn được thành trì, nó như là cái sự nóng bức, nóng ngực, nó chặt tất cả cái đau có chuyện làm nóng lên cái đó, và nó cứ nóng dần như vậy. Nên thường thường quý vị thấy có những người mình nghe nói như là biết tàu, chiếc tàu tàu cánh ngầm mà của Vũng Tàu chạy ra thành phố Hồ Chí Minh ra thì Vũng Tàu nó phát cháy, những người đó họ diễn tả là lúc mà nó cháy đó thì nóng kinh khủng lắm, họ hoảng hốt và nhảy xuống nước, mỗi người nhảy một cước, thì chúng ta thấy rằng người nào mà đứng trên đó thì nó cũng không có, nó cũng cháy, chiếc tàu nó cháy rồi còn cái khung tường màu trắng như vậy thôi, thì chúng ta thấy rằng cái sự nóng đó nó sẽ làm cho những người đó không có thể là chịu nổi, nhất là chúng ta nghe trong kinh Nghi Tiên Bóng Đá là lửa như địa ngục, mà một cái tảng đá rớt vào nó sẽ tiêu hủy luôn tảng đá dù là to như vậy, mà lửa nung cái tảng đá ở một luôn, thì chúng ta thấy rằng những cái điều mà được nói đến lửa đó thì nó có cái sự tạo sự nóng và hủy diệt, nó không có từ bỏ một cái vật gì hết, nó không có nuông chiều hay là không có từ bỏ vật nào, không ghét bỏ vật nào, nó cũng vật nào rớt vào đó cũng có tính chất làm cho nung nóng lên. Nên thường thường chúng ta thấy những cái đồ vật mà chúng ta đốt đó, mà trong đó nó có đất, đất nó cũng được nung đỏ luôn. Thường thường người ta lấy đất để người ta làm gạch, ta cũng nung đỏ và nung đất lên để nó mới chín. Thì người ta làm những viên gạch như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy đất cũng bị lửa tới lúc nhiều nung đất. Như vậy là cái tính chất thứ tư được hành kỳ. Còn tính chất thứ năm bị phát lửa là lửa diệt từ bóng tối. Bởi vì lửa được gọi là một ánh sáng, mà trong kinh Tăng Chi nó nói ánh sáng những chánh pháp mở ra đó, tiêu chi mà nhân loại được khác hạt. Ánh sáng ngọn lửa, ánh sáng mặt trời, mặt trăng, đó là những cái ánh sáng, những ánh sáng ngọn lửa nó mang lại cái ánh sáng cho người ta thấy đường, mặt trời, mặt trăng cũng vậy, đem đến chỉ chiều đất lòng, ánh sáng của mặt trời làm cho toàn vật sinh sôi nảy nở, còn ánh sáng của chánh pháp nó lan đến để diệt trừ bóng tối của vô minh, mà trong kinh Tăng Chi phẩm bốn chi đức Phật đã nói đến bốn cái loại ánh sáng, lửa là một loại ánh sáng, mặt trăng trời là những ánh sáng, chánh pháp đức Phật là ánh sáng. Nên trong kinh Pháp Cú chúng ta cũng nghe tới một cái phẩm là mặt trời chiếu sáng ban ngày, mặt trăng chiếu sáng ban ngày, âm u định kỳ chiếu sáng người tu, Phật ra chiếu sáng chuyên tu thế gian. Như vậy thì cái lửa là một cái tính chất nó mang lại ánh sáng, nó diệt đi bóng tối. Nên khi mà đạo nó tinh khởi đó thì nó diệt được vô minh, và chúng ta thấy cái tâm cơ đạo tinh khởi lên đó thì nó diệt được vô minh trong 12 thẩm bất thiện nhé, thì 4 tâm tham vọng tà tâm chi và nghi được diệt trừ là 4 phần vô minh ở trong 12 thẩm bất thiện thì nó là vô minh, là tâm chi nó hợp với 12 thẩm bất thiện. Thì khi mình diệt trừ được thẩm bất thiện nào có một phần của vô minh bị hủy diệt, Anapida nói như vậy, dạy như vậy thì chúng ta thấy rằng lửa nó tiêu diệt cái bóng tối, lửa nó có ánh sáng để nó xua đuổi cái bóng tối, nó phô bày ánh sáng. Như vậy cái tiền giả mà tu tập á, khi mà tiêu diệt được vô minh á thì minh tâm vô minh diệt, ánh sáng tâm trí tuệ tâm bóng tối diệt, đạo tâm tiền não diệt. Như vậy đó là những cái tính chất mà chúng ta thấy của lửa được thành trì, có nghĩa là một cái người nào mà tu tập chính ngộ được niết bàn á thì mình sẽ thấy được cái tâm đạo á là cái tâm đoạn trừ tiền não, tâm quả là sinh năng đoạn trừ niết bàn, thanh tịnh đoạn trừ. Như vậy thì có những cái tâm siêu thế sanh lên á thì nó có những cái loại đoạn trừ, đó là đạo đoạn trừ tiền não, quả là sinh năng đoạn trừ, niết bàn là thanh tịnh đoạn trừ, làm cho cái vị đó hết tiền não là thanh tịnh niết bàn. Như vậy á thì chúng ta thấy rằng cái tính chất và tính chất thứ năm của lửa đó là năm cái tính chất mà trong lửa nó có. Thì chúng ta thấy tính chất của trí tuệ nó luôn luôn là gì? Bởi trong tâm trực tâm chiêu thế có trí tuệ là tâm đạo, có trí tuệ tâm tâm trì của trí tuệ là còn những tâm mà chúng ta gọi là ly trí thì người ta không có trí. Và chúng ta thấy như là những tâm dục giới tịnh hảo là ly trí thì chúng ta cũng thấy có. Như vậy thì còn lại là rất là nhiều tâm vật trí, 40 tâm chiêu thế, 27 tâm nấu đại là điều là những tâm có trí hết. Còn lại những tâm dục giới vật trí thì có trí, còn tâm dục giới ly trí thì có trí. Như vậy thì chúng ta thấy rằng trí nó sanh khởi lên để cho minh sanh, trí sanh khởi lên để gì chưa minh, tương nhau sáng nó có mặt thì có gì đó nữa đi là mất. Như vậy thì chúng thấy là có một cái phương pháp mà Đức Phật là nói về giữa tính chất thì nghĩa là chưa đủ không có hay là nó không còn không có không có thể là có cái sáng của lửa có thì bóng tối nó tự chua tan, nó chua tan như bóng tối. Như vậy thì như vậy thì cái tính chất thứ năm của lửa đó là nó là ánh sáng để diệt đi cái sự vô minh. Như vậy thì chúng ta thấy nhìn vào cái tâm sở trí tuệ đó hợp được 47 hoặc là 79 thứ tâm tương ứng với trí, trong đó có 45 tiêu tế hoặc là 27 tâm bất đại tâm hợp trí, còn lại những tâm dục đế tình hảo hợp trí có trí và lưu trí có trí. Như vậy thì Đức Phật ngài biết được có nghĩa là những cái tâm tâm mà có trí sanh lên là nó sanh lên thì nó diệt được cái mầm mống vô minh, mầm mống của vô minh mà nó ít hay nhiều thì ta thấy những cái tâm thiện nào sanh khởi, những tâm thiện chưa thể sanh khởi thì nó có cái sự đoạn từ những gì nào đó là không đạo, còn đoạn quả là chúng ta đoạn từ chúng ta. Như vậy thì muốn nói đến những ngọn lửa đó là những cái trí, những cái ý sanh tâm, những cái tâm đạo đoạn quả tâm tâm cái niết bàn, bởi vì những người mà gọi là có trí tuệ sanh khởi đó thì thấy được niết bàn minh tâm vô minh diệt, thấy được cái ánh sáng thanh tịnh tiền não niết bàn. Như vậy thì một người tu đó mục đích đó là chấm dứt luân hồi, và người nào mà không có trí tuệ đó thì không có thể nào mà có thể đoạn được cái tiền não luân hồi. Nên Đức Phật hành thiền trí tuệ phát thanh á, mọt thiền trí tuệ mong manh như tài, trí tuệ đặc thật luôn ngay, tiến tu thiền định là tâm trí ngọn. Có nghĩa là tiến tu được cái thiền định á, là những cái tâm thiền gì có trí hết cái gì. Thành ra nó có cái khả năng để từ từ đó mình đẩy lui được cái mốt tối. Đó là những cái tâm thiền, những cái tâm thông, nó thanh khởi, đó là những cái tâm mà nó đè được cái thiền đó. Và trong cái 50 loại động từ là tâm thì nó có thể đè nén được cái tiền chạy không có thể tâm tới thời gian bị ngoại tiền thì cái tiền chạy thì không phải lên được. Như vậy là tính chất của tiền định là một cái tính mà Đức Phật ngài nói về cái người mà tu Phật đó thì họ làm theo những trí tuệ sinh cơ lên để họ biết được dục giới sắc giới vô sắc giới một thời những chúng sanh có phải như cõi dục giới thấp mà họ không có như là những người ở dục giới cao. Những người dục giới cao thì họ có trình độ nhiều và sự tu tập của họ nó có nhiều hơn những cái vị mà có trình độ thấp hoặc những vị giới thấp như vậy, mà không phải những bậc thánh là những kẻ phàm phu vô văn, không có hiểu, không có nghe, không có hiểu biết Phật pháp đó. Thì những cái căn này đa số là không có trí tuệ. Như vậy đó thì nhìn vào cái bài học hôm nay đó, nói về lửa nó có năm cái tính chất, năm cái tính chất của lửa đó, thì trong tính chất thứ năm là lửa là tiêu hủy bóng tối, cũng như vậy trí tuệ sanh lên rồi thì cái bóng tối nó sẽ biến mất. Nếu mà chúng ta thấy những người đạo á, tu đồ quần đạo đó, thì dù lúc hồi bảy lần những vị này không rớt vào tầm bốn vào xứ và không bao giờ tu hướng cho ngoại đạo, đó là cái tính chất đặc biệt của cái thánh đạo và tu đồ quần sanh lên cho cái vị thánh tu đồ quần hậu quả. Như vậy thì những cái tình huống đạo thánh quả nó khi mà đạt được đó là chúng ta vơi đến sự luân hồi. Mà trong kinh Tương Ưng Đức Phật này ví dụ đó là như là một tích nước ở trên cái móng tay, cái số nước còn cái biển rất là nhiều, thì cái người ăn đạo quả tu đồ quần nó thì còn tích cái sự đau khổ giống như là một lớp ít nước ở trên cái lòng bàn tay, trong khi đại hải nước thì rất là nhiều. Chúng sanh còn chưa bao giờ được tìm nào thì được ví dụ như là chúng sanh nó ở trong biển cả. Còn chúng sanh nào mà đạt được đạo quả đó thì được biết một người ví dụ như là vị đó có khả năng tự mình làm cho mình sáng chói đó là bằng cái tâm đạo quả thanh tịnh và đoạn trừ cái vòng móng thanh mà bốn đọa xứ cũng vì không có thanh mà đọa bốn đọa xứ. Như vậy thì cái tính chất của cái trí tuệ nó luôn luôn bị tồn bị trừ cái bóng tối luôn rồi trong đọa xứ. Nên những người mà có cái tâm thiện đó thì thường thường tăng về bầu trời từ cái đại thiên vương hay là nhân loại cho đến những cõi trời dục giới, như là chúng ta gọi là những cõi dục đó, thì những người mình tâm là những tội đó. Còn khi nào tu thiền cũng thiền bộ thiền sắc giới và thiền vô giới thì có cái trí tuệ để đưa tâm này những cái tội đó, những cảnh giới đó và những cái con người đó. Mà Đức Phật này có giảng dạy thì mẹ của Nát Cú Nát nói là muốn gặp cha của Nát Cú Nát biết sao đó, thì Đức Phật cũng nói đồng đẳng về trí tuệ, đó là một trong năm loại đồng đẳng về giới, về đức tin và về vũ khí. Khi đồng đẳng như vậy sẽ được tâm ra làm duyên vợ chồng tiếp. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật này có dạy những cái pháp mà khi người có trí đó chọn được cái sự tốt đẹp luân hồi, không có rơi vào uổng đời thứ. Khi người đó có lòng tin thành cái pháp của Đức Phật, tuy rằng người đó chưa chứng đạo quả, chưa chứng thiền định thành công, nhưng với cái tâm thiện có thể cho tâm quả đi được tin về những cõi là người, là những cõi chư thiên, những cõi chư thiên. Như vậy đó là một cái người mà đã làm cho cái bóng tối nó bớt đi, là bóng tối bớt đi, có nghĩa là những cái thanh tú tốt đẹp cũng là điều kiện, vì ở đó là cái tâm thiện hợp trí thành cho người tâm làm người tâm nhân vô tham vô sân vô si, và có khả năng để thẩm nghiệm cho lời dạy Đức Phật về phương pháp tu tập, và có thể thành đạt những phương pháp tu tập để trở thành người thánh. Như vậy thì người có trí phục sinh làm người tâm nhân đó, nó khác với người phục sinh không có trí là người nghị nhân. Thì cái người nghị nhân nó không chứng đắc được thiền định đạo hóa, không có thành tâm thành trí. Còn cái người tâm nhân có trí bẩm sinh đó, thì người này có thể chứng đắc được thiền định đạo hóa thành tâm thành trí. Như vậy thì nhìn vào cái phương diện nào đó thì chúng ta thấy trí đó là một cái loại mà được Đức Phật này nói đến để đẩy lui cái bóng tối. Người tái sanh người có trí thì cũng dễ chứng được niết bàn, thành công cũng thiền định thắng trí. Như vậy thì đây là những điều mà trong cái ngày học hôm nay đó, cho chúng ta thấy như là những lời dạy Đức Phật nói với con giả đâu đó, người con đã phát triển từ tu tập tương tự như lửa, người đâu đó việc bởi vì đối với người đang phát triển từ tu tập tương tự lửa thì cả bất thiện pháp chưa sanh sẽ không sanh, những thiện pháp đã sanh được giảm thiểu, và những bất thiện thân sở không có chiếm cứ tâm hồn của mình, không có tồn tại, gọi là không bị nửa tham nửa tâm nửa si nó nung nấu mình. Đó là những điều từ cái bài học này có được, để không có năng sinh điện bàn như vậy. Nếu có gì yếu đó là phần tâm của chúng ta. Bây giờ thì con xin kính lãnh lễ từng tòa để siêu nguyện sẵn cùng với chư tăng mới vào. Bây giờ thì xin để biết cái sự đặt trường hợp con xuống chiều xuống chiều nó không quấn chia tăng nhưng là khi con xin lỗi được chiều cũng quấn chia tử và những phút đất chi tiền xin lỗi như vậy thì chúng ta sẽ không hết.
Sau chú thì chuyện là sẽ được hoàn thành. Nên một cái thời gian, những cái đó lấy thì đó từ sẽ là lấy từ từ được tăng trọng được cảnh giới tự tử. Thứ gì sau bài giảng của thì được đăng bìa chúng ta bước qua phần thảo luận. Mở đầu trong buổi thảo luận ngày hôm nay xin được kính thỉnh sư tọa pháp tân. Thưa tân quan thì cho biết là sư tọa có nghe rõ không? Để xin sư tọa trả lời thì cô thơ lượng nha. Cảm ơn sư tọa học tích. Trong bài học ngày hôm nay chúng ta về lửa. Có một số đặc tính như là xua tan bóng tối hay là làm sự án. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng còn không những cái đặc tính lúc đó không có đặt nặng về mình bị thương hay là ghét. Nói một cái khác là đối với phiền não thì lửa luôn có thái độ kháng lực và thái độ kháng lực tới khi bị một thiêu đốt mà thôi. Thì riêng đối với hành giả chúng ta thường nói đến một thái độ là không có nương tay không có chấp nhận phiền não, thì Sư Đạo Tân có thể cho xin một cái thí dụ ở tại đây là một người tu tập ở bằng cái thái độ nào, bằng cách nào mà cho thấy rằng mình thẳng tay đối với phiền não, không có dung túng phiền não. Xin thí thỉnh Sư Đạo Tân. Ở đây chúng ta nói đến một vài cái ví dụ thực tiễn ở trong đời sống tu tập. Thí thỉnh Sư Đạo.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Thầm Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đảng, Thượng Tọa Thích Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tín, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Kính bạch Tiêu Tăng, kính thưa quý vị, trong cái bài học hôm nay nói về nhiều cái loại lửa, năm loại, năm cái tính chất của lửa, thì khi mà nói đến cái việc mà tu tập của một cái vị hành giả đó, thì chúng ta được biết nên nói đến là ví dụ như trong kinh Pháp Cú Phật dạy rằng lửa nào bằng lửa tham, lửa nào chấp nào bằng chấp giận sân, si nào bằng chấp bằng si mê. Thì ở đây đó thì khi mà nói đến cái phiền não đó thì chúng ta biết rằng những cái hình ảnh của lửa hay là cái tính chất của lửa đó, thì chúng ta thấy rằng khi mà nói đến cái phiền não á thì là cái tính chất của lửa mà chúng ta nghĩ nó là cái sự nguy hiểm. Khi mà nói đến phiền não mà được ví dụ cho là lửa đó, thì phải nói là cái lửa rất là nguy hiểm, lửa rất là nguy hiểm. Và như vậy thì mình thấy rằng nó là đối với cái đời sống tu tập đó, thì cái phiền não là rất là nhiều. Chúng tôi biết rằng là phiền não thì rất là nhiều, nhưng mà nói đến cái ba cái phiền não gốc đó, đó là tham sân si. Tham sân si, tham nó cũng là một cái loại lửa, sân nó là một loại lửa, si cũng như là một loại lửa. Nãy Đức Thông Kham có viết là tam độc là và pháp đối trị đó, có một cái cuốn sách. Thì ở đây đó thì được ví dụ giống như là cái phiền não lửa tham, lửa sân, lửa si đó, thì cần phải loại bỏ nó ra, cần phải có cái sự đối trị. Ví dụ như là bây giờ là nói trong cái đời sống của mình, Phật dạy rằng là lửa tham là một loại lửa, thì quý vị biết rằng là từ cái tham đó là bao nhiêu lửa của tham ái trong cái đời sống hàng ngày đó, cũng chính vì cái tham đó mà làm cho con người ta phải có khi điêu đứng. Bây giờ mình nói trong một cái đơn giản nhất là trong cái cuộc sống đó, có khi thì vì cái sự nghiệp họ muốn được tồn tại, họ muốn được phát triển về đời sống sự nghiệp của cái vật chất, thì họ phải lao động cực lực, họ phải bằng mọi cách. Có những cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng có nhiều người đó, rồi bất chấp là một cái điều đó phải hay là trái, họ cũng sẵn sàng lao vào để họ kiếm được cho ra cái tài sản, cái tiền của mà họ mong muốn. Nhưng mà rồi đó là khi mà họ đang đi tìm, họ đi tìm để có được những cái điều đó, thì chúng ta biết rằng bỏ biết bao nhiêu công sức, bao nhiêu thậm chí cả nước mắt, rồi cả mồ hôi, cả cái sức lực của họ, họ mới có được cái điều đó, họ có được những điều đó. Thì từ ở cái điều đó, nó cũng là tạo nên cái mà có khi thì cái người ta cũng vì cái cái đời sống của họ mà họ tạo nhiều cái ta gọi là cái sự sai lầm trong cuộc đời, sai lầm trong cuộc đời. Mặc dù trước mắt đó thì họ thấy là họ sẽ có được những cái thành quả do họ cố gắng đi tìm bằng mọi cách, nhưng mà rồi đó họ phải trả một cái giá rất là đắt, rất là đắt. Nhiều khi rồi phạm pháp, rồi nhiều khi rồi tạo nhiều cái bất thiện ở trong đời sống. Chúng ta nói đến luật nhân quả, nhiều khi thì bằng với cái cuộc sống của mình mà mình làm bằng những cái nghề nghiệp mà tạo ra cái nghiệp quả rất là sâu nặng ở hiện tại như là trong tương lai. Vì vậy đó cho nên là cái đó là một trong những cái điều mà chúng ta thấy rằng nó giống như là một cái điều mà làm cho con người ta phải khốn đốn. Hoặc là nhiều khi trong cuộc sống đó, quý vị thấy rằng có khi đó là họ về mặt tình cảm đó, có nhiều khi thì giữa người nam và người nữ, giữa người này và người kia, rồi họ đi tìm với nhau thì bất chấp là cái điều đó nó phải hay là quấy, theo cái luân thường đạo lý thì cái gì mà trai lớn lên thì có vợ, gái lớn lên có chồng. Nhưng mà nhiều khi rồi những cái chuyện chung chạ với nhau, rồi những cái chuyện mà nó sai trái với luân thường đạo lý mà họ cũng vẫn thực hiện được, rồi khi đó đó họ phải làm tạo ra nhiều cái mà từ chính họ phải biến họ trở thành một cái người mà giống như là nhỏ nhoi, hay hoặc là chính họ là cái người mà phải chịu cái hệ lụy ở trong cái đời sống, là mình phải bị cái lửa tham của mình, tức là lòng dục của mình ấy, nó làm khiến cho mình thay vì ví dụ như quý vị thấy rằng có người đó họ đã có gia đình rồi nhưng mà họ lại đi tìm với một cái người nam hoặc là một người nữ khác ngoài vợ hoặc là chồng chính thức của họ, thế là họ bị phạm vào trong cái gọi là cái luật của xã hội, hay là cái luân thường đạo lý, hay hoặc là những cái chúng ta nói đến những cái tạo cái nghiệp mà bất thiện, đặc biệt là cái đời sống quan hệ bất chính, thì chính cái đó nó cũng làm cho họ khổ, bởi vì chính cái lửa tham, cái lòng dục của họ, cái tâm ái dục của họ làm cho họ phải điêu đứng, phải thiêu đốt họ, ăn không no, ngủ không yên. Trong kinh Tăng Chi thì Phật có nói là những cái hạng mà khó ngủ, thì trong đó có cái hạng là nam nhân mà tư tưởng nữ nhân, hoặc là nữ nhân tư tưởng nam nhân. Trong những cái điều đó nó là một cái sự thiêu đốt. Rồi bây giờ chúng ta nói đến một cái đời sống tu tập đó, thì một người mà mình luôn luôn thấy rằng cái mối nguy hiểm của phiền não, chúng ta không phải là nóng vội để dứt bỏ nó, nhưng mà chúng ta phải có cái ý chí, cái quyết tâm để dứt bỏ phiền não thì mới có thể dứt bỏ được. Thì cái việc mà dứt bỏ nó, thật sự là có tâm để dứt bỏ thì sớm muộn cũng sẽ dứt bỏ được, còn nếu không có tâm để dứt bỏ thì khó mà dứt bỏ được nó. Bởi vì cho nên là chính cái gì, cái người mà tu tập đó cũng muốn loại bỏ cái phiền não tham ở trong tâm của mình á. Nhiều khi mình lo cái tâm của mình trao tâm sửa tánh của mình làm cho cái tâm của mình nó được an tịnh, tức là cố bằng cái cách này và cách kia, tức là dựa vào phương pháp thiền định hoặc là dựa vào giới học để mà mình làm cho cái tâm của mình được an tịnh. Nhưng mà rồi phiền não tức là cái lửa tham nó dấy lên và làm cho mình nó là với cái người tu tập đó, cái vị hành giả cũng thấy rằng đó là cái sự nguy hiểm do phiền não dấy lên. Rồi khi mà phiền não dấy lên á, lâu ngày nó trở thành cái nết, và khi mà trở thành cái nết rồi đó thì khó mà điều chỉnh nó. Và vì vậy đó cái đời sống tu tập á, mình thấy được cái mối nguy hại của phiền não, đặc biệt là lửa tham, bởi chính cái lửa tham nào đó nó làm cho con người ta phải khổ, cho con người ta cũng khổ ở nhiều thứ, khổ ở hiện tại, khổ ở trong cái dòng đời sống luân hồi. Bởi vậy cho nên Phật dạy chính cái lửa, chính cái phiền não á, cái ái dục á, khi mà ái dục còn á thì còn đau khổ, ái dục còn là còn đau khổ, tức là còn cái lửa tham thì còn đau khổ rất là nhiều. Và do vậy cái vị hành giả đó, tu tập phải nhận thức rõ rằng ở đây là một cái sự thiêu đốt ở trong nội tâm, và làm cho cái người, quý vị thấy rằng về thể chất á, nhiều khi cũng chính là vì cái lòng tham làm cho họ bỏ ăn, bỏ ngủ, mất ăn mất ngủ vì cái lòng tham của họ, vì mưu sinh đời sống liên quan tới của cải vật chất, liên quan đến danh vọng, rồi liên quan đến phiền não dục, ái dục trong đời sống, mà làm cho họ phải bỏ ăn bỏ ngủ, tiều tụy, làm cho cái xác thân phải tiều tụy, phải bệnh hoạn, vân vân, cũng chính vì cái lửa tham. Hoặc là ta nói đến cái lửa mà gọi là lửa sân, thì cái lửa sân quý vị thấy rồi đó, nó là có cái người bậc tổ đức có nói một cái câu đó là chính cái lửa sân này nó mà nó sanh khởi lên á, nó thiêu hết cả cái rừng công đức của mình. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình tạo phước cúng dường, mình bố thí gì đó mà mình sân giận lên, cái tự động mình bực dọc, hoặc là mình kể lễ, hoặc là mình sân giận từ ở cái thái độ của mình, do là trước đây mình đã bố thí cúng dường, rồi bây giờ cái tâm của mình nó sân giận lên á, mình không kiềm chế được á, thì mình cũng đã làm mất đi những cái công đức trước đây mình đã làm, cái phước đức trước đây mình đã làm. Hoặc là mình thấy rằng mình đi tu tập tâm từ, mình tu tập tâm từ bấy lâu nay, cái tâm của mình nó tương đối là mát mẻ, nhưng mà rồi là có một cái chút nào đó mình không có kịp kiềm chế mình thì lửa sân sanh khởi, mà lửa sân sanh khởi thì nó thiêu đốt hết cả cái công đức của mình tu tập. Mình tu tập công đức bao nhiêu á, ngày tháng rồi, mà bây giờ đùng một cái thì bị cái lửa sân nó thiêu đốt, mà sân sanh khởi thì nó trái ngược với từ tâm. Lửa sân sanh khởi thì trái ngược với từ tâm. Từ tâm là một trạng thái tâm mát mẻ đối với chúng sinh khác, nhưng mà lửa sân là một trạng thái thiêu đốt, đặc biệt là thiêu đốt với cái nội tâm của mỗi chúng sinh. Là vì vậy đó cho nên là sân mà sanh khởi nó cũng là một cái loại lửa. Và chính cái lửa này nhiều khi quý vị thấy rằng có khi đó chúng ta có nghe đọc ở trong kinh Pháp Cú, mà cái câu chuyện mà của anh chàng thanh niên mà khi mà Đức Phật độc giác ở một cái trú xứ ở cái A Thảo Am á, rồi những cái người đàn tính họ đến hộ độ ngài, cúng dường ngài, rồi băng qua cái thửa ruộng, cái đám đất của ông canh tác, ông ngăn cản hoài không được, cuối cùng ông đốt cái cốc của ngài, ngài Đức Phật độc giác đi. Những cái vật dụng của Đức Phật độc giác đã ở trong một cái Thảo Am á, ông đập bỏ hết, là do cái sân hận đó mà ông đốt cốc của ngài Đức Phật độc giác, rồi ông đập hết các cái vật dụng, ông rào đường lỡ không cho những người đàn tính băng qua cái đám ruộng của ông, đám đất của ông. Vậy vì trên đoạn đường đi qua đi đến cái Thảo Am của Đức Phật độc giác á, thì phải đi qua cái miếng đất của ông, và do vậy ông làm cái hành động đó. Và khi mà ông đốt cốc của ngài Đức Phật độc giác xong, ông đập phá hết những cái đồ vật dụng ở trong cốc, và sau khi ông chết ông sanh nhiều cõi ở trong cái địa ngục, rồi ông sanh lại là một ngạ quỷ mà chúng ta gọi là ngạ quỷ mình rắn á. Thì chính là cái gì, lửa nó cháy xung quanh trong cơ thể của con rắn, con ngạ quỷ đó, mà bao nhiêu kiếp cũng sanh trong địa ngục. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái lửa sanh á cũng là một cái lửa rất là nguy hiểm, lửa rất là nguy hiểm, mà gọi là tam độc, gọi là tam độc. Rồi lửa si đó chính là cái sự si mê do cái sự không sáng suốt. Ở trong kinh có nói rằng mình tư vị gì thương, tư vị gì ghét, tư vị gì sợ, tư vị gì kém hiểu biết, vân vân. Thì những cái tư vị, cái lòng do cái tư vị này đó thì có thể là sanh địa ngục như chơi, có thể dễ dàng sanh địa ngục, sanh trong cảnh khổ do rằng mình tư vị. tư vị gì tham, tư vị gì sân, tư vị gì sợ hãi, hay là tư vị gì kém hiểu biết. Thì kém hiểu biết ở đây là tư vị gì mình không có cái sự minh định sáng suốt rõ ràng. Để chính cái lửa sân này đó, cái lửa si này đó là một cái sự thiêu đốt đối với cái phiền não của chúng ta, đối với nội tâm rất là nhiều. Dù trong A Tỳ Đàm nói rằng tâm tham sanh khởi hay là tâm sân sanh khởi ấy, thì cũng có si làm gốc để làm cái pháp nền tảng để cho sân sanh khởi hoặc là để cho tham sanh khởi. Nhưng mà chính si á, là một cái lửa thiêu đốt ở trong đời sống, cho nên là một cái người mà tu tập á, là thấy rõ được cái sự nguy hiểm, cái sự nguy hiểm đặc biệt là nói đến lửa, là ba cái loại lửa là lửa tham, lửa sân là lửa si. Cho nên là mình thấy rằng cái điều này là không thể chấp nhận được, tức là không thể dung chứa nó ở trong cái đời sống tu tập của mình được. Bằng với những cái sự tu tập của mình, nỗ lực của một cái vị hành giả tu tập đó, là loại bỏ nó. Mà loại bỏ nó thì bằng những cái phương pháp, tức là bằng những cái thiện pháp, hoặc là trì giới, hoặc là kham nhẫn, hoặc là tu tập thiền định, hoặc là chúng ta tu tập về những cái thiện pháp khác để hỗ trợ làm cho các cái lửa này nó tiêu mần, tiêu dần đi, nó chấm dứt đi, nó bỏ mất đi bớt lần lần, thì mình mới có được cái sự an lạc. Thì ở đây đó, thật sự ra đó, thì ba cái loại lửa này dù là như thế nào đi nữa, chúng ta có một cái vị hành giả tu tập thấy rõ được cái sự nguy hiểm của nó, nguy hiểm của lửa tham, lửa sân, lửa si, tức là nói đến ba cái phiền não gốc đó, thì chính cái ba cái phiền não này nó dẫn đến cái đời sống luân hồi và nhiều cái khổ lụy ở trong đời sống. Có kiếp đó, thì có khi đó, thì mình nợ ân tình với người khác, có những kiếp đó, người khác nợ ân tình với mình. Rồi chúng ta đọc ở trong những cái bản sách hậu sớ giải của các vị tiền bối đó, thì mình cũng thấy rằng á, cũng vì cái lửa tham này mà có nhiều kiếp sanh làm mèo, rồi làm chó, rồi sanh lại làm con trong gia đình, rồi thế là cũng bị cái quả bị người ta giết, cứ giết tới giết lui, cứ giết như vậy bị hạ sanh lên vì cái ái tham này muốn gần gũi cái người vợ, muốn gần gũi cái người vợ, cuối cùng thì cứ sanh làm chó, rồi làm bò chẳng hạn, làm con này con kia. Cuối cùng thì sanh là một cái đứa cháu nội ở trong một gia đình, rồi đó thì cũng bị giết đi giết lại, và cuối cùng á thì hai ông cháu mới thấy như vậy, cho nên là nhớ được hả, mà đứa nhỏ nó sanh ra thấy rồi cái thấy cái sự nguy hiểm như vậy, cho nên rằng đứa nhỏ nó thấy ra người mẹ lại là, tức là cái người phụ nữ mà trước đây giết nó đó, giết cái người chồng á, giết cái người đó, cho nên rằng cái đứa nhỏ nó cứ khóc hoài. Lớn lên thì hai ông cháu rủ nhau vô chùa tu, thì ở đây muốn nói đến tức là chính cái lửa tham này là cái mối nguy hại mà bắt nguồn từ ở cái lửa sân, bắt nguồn từ ở cái lửa si này. Lửa si này là như vậy, cho nên là qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có vài cái ý chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi này. Bây giờ thì con kính thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, quý vị còn nghe chúng tôi nói được không? Dạ, con không biết là thượng tọa Giác Đẳng có trước máy không à, thượng tọa? À, nếu thượng tọa có trước máy, thỉnh thượng tọa quan nghĩ điều hợp. Dạ, tôi không thấy là thượng tọa Giác Đẳng có tín hiệu gì rồi. Thôi bây giờ để chúng tôi tiếp tục đặt cái câu hỏi để thỉnh đại đức Phật Tính trước đi. Không biết là đại đức Phật Tính có nghe không? Dạ, bây giờ quý vị có nghe được chúng tôi nói không vậy? Nghe rất rõ. Dạ, cảm ơn Vinh. À, đại đức Phật Tính có nghe được phải không ạ? À, xin hỏi đại đức Phật Tính là... Dạ, hôm nay mình học tới cái bài gọi là lửa đó. Thì xin hỏi đại đức Phật Tính là... Vì ví dụ như nghe khi nãy là thượng tọa Pháp Đăng giảng đó, nói đến cái loại lửa, thì ví dụ mình nói là ở trong thân của mình đó, là có bốn cái chất đất nước lửa gió rồi, hoặc là được nói đến là lửa là tham sân si là một loại lửa, hay hoặc là loại lửa trong là cha mẹ. Thì ở đây được nói đến á, khi mà nói đến cái thể xác của mình, tức là mình nói là trong xác thân của mình á, có bốn chất đất nước lửa gió đó, thì theo như đại đức Pháp Tính á, là mình chọn cái đề mục, mình lấy cái sự tu tập của mình á, là đất nước lửa gió này, tức là dựa vào cái sắc thân này, nó trở thành một cái đề tài tu tập thiền cho đời sống của mình được hay không? Ví dụ như bây giờ á, nói ví dụ giống như là mình quán về lửa trong cơ thể của mình, hay hoặc là mình nói là lửa là chất cấu tạo để tạo thành cái sắc thân của mình, tức là bốn chất đất nước lửa gió, thì theo như đại đức Pháp Tính là chúng ta dựa vào đề mục lửa để chúng ta tu tập phát triển cho cái đời sống thiền tập của mình được hay không? Hay hoặc là lửa ở đây trong một cái điều là mình có loại lửa nào là mình cần phải tu tập, hay là có loại lửa nào là mình cần loại bỏ? Theo đại đức Pháp Tính, xin thỉnh đại đức Pháp Tính hoàn nghị thảo luận dùm. Sau khi đại đức Pháp Tính thảo luận rồi đó, thì đại đức Pháp Tính đặt cái câu hỏi để thỉnh thượng tọa Tề Siêu thảo luận. Rồi là lần lượt thì chúng ta sẽ luân phiên, nếu không có thượng tọa Giác Đẳng vào. Kính thỉnh đại đức Phật Tính.
quân thần, cũng là những tôn thần ngày còn ở trong đó. Xin chào cô cùng con gặp mình là những cảm ơn đó và hành trình mặt đất đó cũng đưa ra chúng. Nếu mà nói về lửa ở trong kinh điển của Phật giáo thì chúng ta được nghe rất nhiều, lửa than cũng có, lửa sân cũng có, lửa si cũng có. Những cái bài trước đó, chúng ta học thì dường như là đối với cái sự tham cũng được gọi là một ngọn lửa, sân cũng gọi là một ngọn lửa, thì đó là nói về cái tính chất nóng nảy, cái tính chất nóng nảy của phiền não. Rồi còn ở bài khác, trong những bài kinh khác, Đức Phật cũng dạy cho chúng ta cái ngọn lửa nào mà chúng ta cần phải canh chừng, cần phải nghiêm nhẫn. Ví dụ như quý vị thấy là ở trong đời sống của chúng ta có những ngọn lửa rơm, lửa củi, lửa từ con bò, lửa từ cây, vân vân. Thì những ngọn lửa này chúng ta phải canh chừng để khi để nó cháy lan, hoặc là chúng ta phải hạn chế nó. Rồi kế tiếp có những cái ngọn lửa chúng ta cần phải có cái sự chăm sóc, có cái sự tôn thờ, có cái sự phụng dưỡng. Đó là lửa nào? Lửa cha, lửa mẹ. Lửa cha, lửa mẹ có nghĩa là nói về cái sự phụng dưỡng cha mẹ thì chúng ta được cái phước báo nó rất là lớn. Mà khi mà chúng ta đụng đến cha mẹ cũng như là đụng đến bậc thánh nhân, hoặc là khi mà mình đụng đến cha mẹ thì cũng y như là mình phạm vào lửa, nó sẽ bị bỏng tay. Thì kính thưa quý vị, ở trong cái dòng tương tục thì nó cái định lực nó là như vậy. Khi mà chúng ta phụng dưỡng cha mẹ, chúng ta lo cho cha mẹ thì chúng ta có được cái phước nó rất là lớn. Thì cũng vậy, khi mà những người nào mà làm phật lòng cha mẹ hoặc là bất tín với cha mẹ thì cái quả đắng cay nó cũng rất là nặng nề. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là đối với tiền thân của tôn giả một kiếp tiên, và rất là nhiều người, và rất là nhiều người quý vị cũng như chúng tôi đọc về cái câu chuyện mà nói về cái vị sư mà tên Sa-ma, Sa-núa, là cái vị Sa-di đó. Quý vị biết rằng cái vị đó trước lúc mà đi tu thì quý vị biết rằng là cái vị đó gặp hai cái trường hợp, nên cái vị này có một cái sự kinh cảm mới đi xuất gia. Thì cái trường hợp thứ nhất đó, là cái vị này mới gặp là hai cái hạng ngã quỷ đó, mà ở trong kinh gọi là hai con quỷ con, hai con quỷ nhỏ. Hai con quỷ nhỏ này nó ăn những cái thức ăn mà còn thức ăn sống, có nghĩa là nó bắt cái con này cái con kia để mà nó tét nó ăn, rồi máu nó còn nhiễu ở trên miệng đầm đìa, nữa quý vị. Thì cái vị này á đi như vậy á, gặp hai cái chúng sanh ngã quỷ, ngã quỷ con này mà ăn những cái xác con này con kia mà dính máu trên miệng á, thì cái vị này gặp rất là kinh cảm. Rồi khi mà gặp một cái sự kiện nữa, có nghĩa là cái vị này đi tới một đoạn đường, một cái khu vắng nữa, thì cái vị này lại gặp một cái hạng ngã quỷ này, cái hình tướng nó rất là kỳ dở, nó kỳ rợn nó trong người. Mà cái hạng ngã quỷ này thì tự nó móc thịt nó ăn. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái ngã quỷ nó có rất là nhiều, quý vị. Có những loại ngã quỷ nó ăn được dơ, có những loại ngã quỷ thì nó phải ăn xác của con này con kia. Còn bây giờ thì cái vị này mới gặp cái hạng ngã quỷ này là nó vừa đi nó vừa móc thịt mình ăn luôn. Nó vừa đi nó vừa móc thịt của nó, tự nó lấy, tự nó móc, tự nó xé thịt của nó ăn. Thành ra cái vị này nhìn, cái vị này thấy kinh cảm, thấy rất là sợ rồi. Nên cái vị này mới đi đến khi đó gặp một cái vị sư, gặp một cái vị sa môn ở trong cái thời Đức Phật đó. Thì cái vị này mới hỏi, còn bạch ngài, ngài ở đây ngài có thấy như vậy hay không? Rồi cái vị này mới hỏi rồi như thế nào? Thì cái vị này mới kể lại cho con là con thấy nó là ngã quỷ đó như vậy đó. Thì khi mà được nói như vậy thì cái vị sĩ cô này mới giải thích rằng là cái chúng sanh mà ông thấy đầu tiên là hai cái con ngã quỷ con là do khi nó còn sống ở cõi nhân loại, có nghĩa là nó sống khi mà nó làm người á, nó thấy cha mẹ nó mỗi lần mà tỉnh lễ khi tăng hoặc là đem thức ăn hoặc là đem đường mật vân vân đến cúng dường cho các vị sư, thì hai cái đứa bé này nó chửi cha mẹ, nó chửi cha mẹ nó một cách thậm tệ. Thành ra do cái nghiệp này, sau khi nó mặc thân ngoại mạng chung, nó tái sanh xuống địa ngục rồi, tái sanh xuống địa ngục một thời gian rất là lâu rồi, bây giờ nó tái sanh làm ngạ quỷ. Nó làm ngạ quỷ mà ngạ quỷ nhỏ mà đã ăn những cái thức ăn này, thức ăn của các con này đó. Thì cái trường hợp đó là cái trường hợp nhất. Còn cái trường hợp á mà ông thấy cái loại ngạ quỷ á, mà nó vừa đi nó vừa móc của mình nó ăn á, là ở trong quá khứ. Cái hạng ngã quỷ này nè, nó sinh làm người mà nó do nó buông gian bán mặt, có nghĩa là 8 cân thì nó nói 1 ký, thiên môn đông đo hiếm, nó thiếu cho người ta, làm cho người ta phải khổ sở vì cái sự thiếu tốn khi mà mua bán hàng. Do cái nghiệp đó, thành ra khi mà nó sinh xuống địa ngục rồi hết cái tuổi thọ địa ngục thì bây giờ tăng lên là ngạ quỷ, mà loại ngạ quỷ tự móc thịt của mình. Thì ở đây chúng tôi kể ra cái chuyện này, chúng tôi muốn nói rằng quý vị thấy rằng khi mà đối với cha mẹ, đối với nếu mà nói về lửa ở trong cái lời của Đức Phật dạy, chúng ta nghe rất là nhiều, lửa tham, lửa sân, lửa si, rồi bây giờ đến lửa mà chúng ta cần phải canh chừng, lửa chúng ta cần phải phụng dưỡng, cái lửa mà chúng ta đốt ở trong nhà chúng ta phải canh chừng, quý vị chương trình để nó cháy lan, nó quả hoài. Rồi cái lửa mà của cha mẹ đó là chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta tôn kính, chúng ta cúng dường, chúng ta phụng sự thì cái phước rất là lớn. Quý vị thấy rằng đối với thanh niên văn hóa cũng vậy, khi mà phụng dưỡng cha mẹ mình do công đức nó mà thanh được ở trời, thì ngược lại khi mà mình đụng chạm đến các bậc phụ huynh, đối với các bậc ân nhân có hữu ân với chúng ta, những bậc cha mẹ vân vân, thì khi mà mình đụng vô cái này cũng gọi là lửa, là nó sẽ phỏng liền, là nó sẽ phỏng cho chúng ta ngay trong đời, có khi ngay trong hiện tại này, và có khi sau khi ra ngoài mình chung sẽ rơi vào khổ cảnh và phải chịu những cái sự cái quả báo rất là thảm khốc. Hoặc là đối với lửa mà chúng ta đáng tôn kính, đáng tôn kính có nghĩa là ai, thì các vị sa môn, các vị sa môn, từ các vị thinh văn đệ tử Phật đến các vị độc giác Phật đến các vị toàn giác, đối với những ngọn lửa này chúng ta cần phải có sự tôn kính, cần phải có sự kính trọng. Chứ nếu mà ngược lại tại sao mà kêu là ngọn lửa này? Ngược lại thì chúng ta sẽ bị bỏng, chúng ta sẽ bị bỏng do những cái khi mà chúng ta lỡ mà chúng ta xuất phạm vào những cái bậc này. Thành ra quý vị thấy rằng đối với ở trong Phật giáo, nếu mà nói về lửa, chúng ta được phân tích, được nghe rất là nhiều, được nghe rất là nhiều. Rồi bây giờ tiếp theo ở trong cái giới thứ hai mà thuộc vào Pháp Tân đã nêu, thì quý vị thấy rằng là nói về cái lửa này mình tu tập được không quý vị? Dạ, quý vị đều được hết. Nếu mà chúng ta tu thiền định tấm mặt trí thì chúng ta có thể lấy về một lửa. Đề một lửa có nghĩa là sao? Một cái đốm lửa, rồi chúng ta dùng một cái miếng vải hoặc là miếng gỗ, chúng ta quét một cái vòng tròn ở trên giữa, chúng ta để nhìn cái ánh lửa để mà chúng ta tu tập về đề một lửa. Đó gọi là tu tập tâm pháp lý, tu tập về thiền định. Rồi nếu mà chúng ta không tu tập về thiền định thì chúng ta quán ở trong thân này, thì ở trong thân này thì có một cái đề mục gọi là tứ đại. Tứ đại thì ở trong đó có đất nước lửa gió, thì chúng ta lấy những cái đề mục này chúng ta tu tập, những cái đề mục này chúng ta tu tập. Hoặc là đối với người mà tu tập về thiền quán, thì khi mà người ta muốn biết về cái tính chất của lửa thì người ta chỉ ngắm cái đặc tính của nó, nóng và lạnh, thì cái gì là nóng và lạnh thì nó thuộc về cái đặc tính của lửa. Thành ra quý vị thấy rằng một cái lời của Đức Phật dạy, hoặc là một cái câu mà nói về một cái cụm từ mà nói về lửa thôi, thì quý vị thấy rằng nó có rất là nhiều Khi mà chúng ta chia sẻ trong cái đề mục mà thiền định chúng ta tu tập cũng được, trong cái đề mục thiền quán chúng ta tu tập cũng được, hoặc là nói về những cái khía cạnh khác, lửa nó có lửa tham, lửa sân, lửa si, hoặc là những cái lửa mà chúng ta cần phải chăm sóc, chúng ta cần phải chú ý đề phòng, thì đó là những cái lửa ở trong nhà của cơm hương này kia. Rồi lửa mà chúng ta cần phải có cái sự mà tôn kính, hoặc là chúng ta cần phải có cái sự phụng dưỡng lửa của cha mẹ, hoặc là lửa của bậc thánh nhân, và cũng còn rất là nhiều còn rất là nhiều cái tứ lửa khác mà được đề cập đến ở trong kinh điển. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với bà Lisaka, khi mà về nhà chồng cũng vậy, bài cũng ra ngoài đó, thì chúng ta thấy rằng cái chữ lửa này á, ở trong kinh điển, ở trong cái sự tu tập cũng có, trong kinh điển Phật nhé đến nhiều cũng có. Thành ra nó ở đây á, thì khi mà chúng ta nhìn, chúng ta nghe được những cái khía cạnh này thì chúng ta thấy rõ ràng ở trong cái lời dạy của Đức Phật, quý vị thấy là văn nghĩa cụ túc, hoặc là nói lên rất nhiều cái quan điểm, rất nhiều cái khía cạnh để chúng ta học hỏi. Thành ra khi mà chúng ta nghe về cái chữ lửa này, nếu chúng ta học cũng được, và chúng ta tìm cái đề mục tu cũng được, và nói chung tất cả những gì chúng ta nghe qua đều đem lại cái lợi ích an lạc để chúng ta được nhiều. Đây là những cái ý không chúng được thảo luận qua câu hỏi của Thượng Tọ Pháp Tân vừa nêu. Bây giờ thì con không biết Thượng Tọ Nhật Đẳng đã trở lại chưa. Dạ, chưa thấy có Thượng Tọ Nhật Đẳng đã trở lại. Dạ. Vậy thì bây giờ thì con xin được phép thêm lên một câu hỏi để tỉnh sư cụ vị siêu thấu lời thêm một câu. Con không biết già xa thủ con ấy phải tài của sư cụ vị siêu con. Ngày hôm nay thì học nói về những cái đặc tính của lửa. Thì ở đây con muốn thỉnh sư phụ sẽ xin quan hỷ thảo luận dùm, nói về cái tại sao mà ở trong cái bài học ngày hôm nay thì mình thấy rằng nói về cái đặc tính của lửa là có sự thiêu đốt này kia vân vân, nó rất nhiều. Vậy thì ở trong còn khi mà con học sư phụ thì nói về cái đặc tính của lửa là nóng và lạnh. Nóng và lạnh. Vậy thì cái chữ lửa này ở trong cái tạng vi pháp và tạng kinh nó có được liên quan với nhau hay không, hay là mỗi lần ở trong ví dụ như bài học hôm nay thì nói về cái phần chế định, còn ở trong vi pháp thì lại nói về những cái đặc tính. Và con ở đây thì con xin tỉnh sư phụ quan sĩ cho tấm nhìn hai cái vấn đề này. Chữ lửa khi mà nói đến ở bên thì pháp, còn ở cái những cái đặc tính, còn ở trong cái bài học này thì nói về những cái chi pháp hay là những thế nào, con xin lĩnh sư phụ nam mô a di đà.
Xin hỏi quý vị có nghe được chúng ta đâu không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Nam mô Phật Thầy nhờ. Để chúng ta chỉ tâm này. Để chúng ta quý vị Phật tử. Nó có hai cách hiểu lửa mà chúng ta nói đến, cái trạng thái nóng hoặc lạnh,
đó mà chúng ta nói về giải pháp thực tế tập sau á, thầm á, tức là giải pháp từ đế, tập pháp từ đế, tập tứ đại thuộc từ đế khỏe mắt khác. Thì đất nước lửa gió ở đây là chúng ta phải hiểu theo cái ý nghĩa gọi là tập pha quá lạc nát, tức là phải cảm thấy thực tính. Còn trong cái nghĩa thưởng thức thì lửa ở đây là cái gì mà nó đốt cháy, nó tạo nên cái sức nóng như là lửa than, lửa củi, lửa rơm, lửa dầu xăng. Hay là bất cứ một nhiên liệu gì mà người ta đốt, nó có lửa ngọn, có khói, đó là cái nấu lửa theo thưởng thức. Trở đây chúng tôi nghĩ rằng là nếu mà chúng ta nói trên phương diện kinh tạng và chúng ta ẩn dụ đặc tính của lửa để mà trình bày về cái pháp tu tập của một vị hành giả, thì chúng ta nên chú ý về cái lửa thực thức, tức là cái lửa chế định. Chúng ta không cần phải bận tâm về cái trạng thái của lửa chế đế, bởi vì nếu làm như vậy sẽ có một sẽ có những người Phật tử họ quan mang, họ không nắm được ý nghĩa. Điều này chúng tôi sẽ trình bày cụ thể hơn khi mà dạy về cái môn Abhidhamma ví dụ pháp cho cái lớp pháp cú kinh chuyên đề ngày thứ bảy. Đến khi mà chúng ta học về bốn sắc đại diện đất nước lửa gió, chúng tôi sẽ trình bày về cái khía cạnh này. Còn ở đây thì chúng tôi chỉ muốn nói cái điểm tương đồng giữa lửa ở trong kinh tạng nói và lửa theo ở ví dụ pháp. Dù cho lửa chân đế hay lửa chết định đi lửa, thì lửa luôn luôn nó mang cái tính chất là đốt cháy. Chúng ta không nói đến nhiệt độ của lửa, bởi vì cái định là cái nhiệt độ nóng, còn cái lửa thực tinh theo cái dự pháp thì nóng có lạnh có, nhưng mình tương đồng nhau ở chỗ là hãy đã gọi là lửa thì nó phải có cái sự đốt cháy. Quý vị có nghĩ rằng là khi mà nắng chói chang của mặt trời nó tạo nên lửa nóng, nó có thể cháy rừng, nắng cháy da, quý vị có cảm nhận được không?
Và khi mà thời tiết lạnh, băng giá, nhiệt độ xuống dưới không đủ tiền, tức là đủ ăn, thì ở đây khi mà chúng ta trong một môi trường lạnh như vậy, là thân thể của chúng ta nó sẽ bị khô đi, và các tế bào da nó bị cháy. Cái khô cho nên ở đây theo nhiều pháp thì dầu cho cái trạng thái nóng hơi này, đó là cái đặc tính của lửa. Lửa thì trực tế khi mà chúng ta học về kinh tạng là chúng ta nói lửa chế định, là lửa cho các cái nhiên liệu mà người ta bật quẹt đánh lửa để cho nó cháy, thì chúng ta lấy ý nghĩa đó. Ở đây chúng ta cũng nên nhớ rằng là khi mà nói đến lửa ở trong bốn đại, thì lửa đó phải nấu theo cái nghĩa thực tính. Thí dụ như khi mà phân chất bốn đại ở trong thân, thì khi nói đến chất lửa thì chú giải thích rằng là thế nào là chất lửa trong thân. Cái gì nó làm cho nóng da, nóng các tế bào, nó làm cho cháy những cái tế bào cũ, hay là cái sức nóng ở trong đường ruột, ở trong bao tử, trong dạ dày, để mà nó làm cho tiêu hóa một thực, thì cái chất nóng nó gọi là lửa. Cho nên chúng ta phải hiểu ở đây là lửa mà được nấu lên theo pháp chân lý, lửa đến tài luôn tất cả. Cái trường hợp lửa bút thuộc về bốn đại trong thân, kinh tạng cũng có nhắc đến. Còn bài học của chúng ta khi mà nói về năm đặc tính của lửa, thì tôn giả Nagarjuna này thì nói trên phương diện lửa chế định mà thôi. Nên chúng ta cố gắng để chúng ta tập trung ở cái lửa chế định đó và chúng ta triển khai chúng ta nấu. Còn nếu như mà chúng ta đem cái ý nghĩa lửa chân thế ra chúng ta nói chuyện ở đây, sợ e rằng có nhiều người bỡ ngỡ vì không hiểu được. Bây giờ thì có lẽ là chúng tôi sẽ nêu lên một câu hỏi, và câu hỏi cuối cùng này xin cung kính Thượng Tọa Pháp Tân. Như Thượng Tọa Pháp Tân có đề nghị là hôm nay chúng ta sẽ luân phiên, để ta có nghe được chúng ta nói không? Xin hỏi thừa độ Phật tử có nghe được chúng ta nói không? Dạ, đã thấy chỉ hiệu của thừa độ Phật tử rồi. Xin hỏi thừa độ Phật tử một điều ở trong bài học. Trong bài học trong cái đặc tính thứ tư của lửa, cái chỗ này nói rằng là lửa được phát ra bởi sự nung chiều của giác ngộ. Cũng vậy, tương tự như thế, vì hành giả thiết tha vô tập an trú cái tâm lửa phát ra khỏi sự nuôi chịu của giác ngộ. Ở trên cơ sở ý nghĩa này, có lẽ là các Phật tử chúng ta khi mà đọc câu đó, chúng ta không có hình dung được cái ý nghĩa mà lửa phát ra khỏi cái sự nuôi chịu của giác ngộ. Kính cung thỉnh thượng tọa Phật tử giải thích và đưa một cái ví dụ cụ thể cho cái vấn đề này. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ. Nam mô Bổn Thầy giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức. Kính chào đại chúng ở trong rừng. Qua cái câu hỏi của thượng tọa Tệ Siêu thì con xin được trả lời cái câu hỏi này. Nói đến đặc tính của lửa đó thì như quý vị biết rằng là cái lửa thì nó có cái đặc tính là nóng, nó nóng. Và khi mà nói rằng thoát ra khỏi cái nuông chiều của hay là ghét bỏ đó, thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái đặc tính của lửa nó thật sự là nóng, nó nóng. Mà mình biết đó là lửa nó có nhiều thứ, là lửa chất rơm, mà lửa củi, là lửa ngày nay ta gọi là lửa điện hoặc là lửa xăng, lửa ga gì đó, ví dụ vậy. Mà nó là có cái đặc tính của nó là nóng, nó nóng. Cho nên là khi mà mình đụng vô nó đó, thì chắc có lẽ là mình phải bị phỏng thôi. Mình phải bị phỏng. Một người mà đụng vào nó thì nó phỏng. Và khi mà bất cứ là ai gì, nó không phải là cái ví dụ như mình nói là mình cái người này mình ưa, hay là cái này mình không ưa. Người này ưa thì mình không có làm hại họ, và cái người không ưa là mình mới hại họ. Nhưng mà đối với lửa thì như quý vị biết rằng bất cứ ai khi mà đụng vào đó thì cũng đều là bị phỏng hết á, bị phỏng hết á. Cho dù là cái người đó là như thế nào, cái người đó được nhen nhấm nó từng ở buổi cái nhen nhấm ở những cái đầu tiên, tức là cái những cái mũi lửa đầu tiên đó, thì nhen nhấm từ cái nhỏ nhoi thôi cho đến cái mà nó cháy lớn răng tỏ ra đó, thì cái người mà đụng vào nó cũng bị phỏng thôi, cũng bị phỏng thôi. Rồi có những ai mà vô tình mà đi ngang đó đó, đi ngang cái chỗ nó cháy á, thì có lẽ là nó cũng bị phỏng. Nó không phải vì cái sự ưa ghét đó. Ưa ghét đó. Nó ưa thì nó cũng đốt, hay là nó không ưa thì nó ghét thì nó cũng đốt thôi, nó cũng làm nóng. Như vậy thì giống như cái hình ảnh mà mình nói rằng lửa là cái sự thiêu đốt. Lửa là cái sự thiêu đốt. Thì nếu mà nói trong cái nghĩa thường thức á, thì như quý vị biết rằng đối với mình á, đối với con người của mình thì thường là bị trong cái sự chi phối của cái ưa và cái ghét. Ưa là ghét. Ví dụ như mình nói là mình thích ai thì mình không có làm hại người đó, không làm tổn thương người đó. Nhưng mà mình không thích ai thì mình là ví dụ như mình bực bội ai, khó chịu ai đó thì mình làm tổn thương tới cái người đó. Nhưng mà đối với lửa, đặc tính của lửa là ở đây muốn nói đến, tức là dù là người đó là như thế nào, người đó là như thế nào, dù người đó ra sao, khi mà mình đụng tới lửa thì có lẽ là bị phỏng. Ví dụ như quý vị thấy rằng đó là cái người to con hay là cái người không có to con, rồi cái người mà như thế nào đi nữa, thả mà còn cái hệ thần kinh, khi mà mình đụng vào cái chất lửa thì có lẽ là từ cái chất lửa đó nó cũng làm cho người đó phỏng thôi. Ngoại trừ cái người đó không biết lửa là nóng á, thì người đó họ thọt vô á, thì chúng ta biết rằng là người đó càng bị phỏng dữ nữa, càng bị phỏng nữa. Thì cái người mà biết hay là không biết về cái lửa nóng thì quý vị thấy rằng là cái người đó họ cũng bị phỏng thôi. Mà bất cứ cái người nào, cái người tạo ra cái miếng lửa đầu tiên, nhe nhấm nó cho đến nó phát lớn ra thì nó cũng đốt nóng thôi khi đụng vào nó. Rồi cái người mà vô tình đi ngang nó qua thôi, không phải là ân quán gì với nó hết, thì nó cũng đốt nóng. Cho nên nó không phải là, tuy là nói rằng nó là vật vô tri vô giác, vô tri vô giác, nó là một trong những cái bốn cái đại, tức là đất, nước, lửa, gió. Thì cái lửa ở đây là đặc tính của nó là đốt nóng. Đốt nóng ấy, dù là đốt nóng như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng bị phỏng, chống chang y chang vậy thôi, không khác gì hết. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có vài cái ý để chia sẻ ở đây. Bây giờ là quý vị còn nghe rõ không vậy? Nghe rõ hả? Hôm nay chúng ta có bản tin không quý vị? Hôm nay chúng ta có bản tin không? Có hả? Quý vị post cho chúng tôi cái bản tin để chúng tôi biết. Cho đọc bản tin cũng còn... Bản tin dài không? Nếu mà bản tin dài thì để gác lại đi. Rồi thì quý vị post lên để chúng tôi cho đọc luôn cái bản tin này. Cái bản tin hôm nay là số 3272 do Như Quang biên dịch. Bản tin này được nói là quả hoàng thiêu quỷ 100 căn nhà tại Phật Học Viện La Lungas. Bản tin này được trình bày đến quý ngài bởi quý vị qua lời đọc của Phật tử Vô Lu Vô Bất Phi. Kính mời Đạo Hữu Vô Bất Phi đọc bản tin hôm nay.
Quả hoàng thiêu hủy 100 căn nhà tại Phật Học Viện La Lunga, Sichuan, China, ngày 9 tháng Giêng năm 2014. Theo một nguồn tin địa phương, một trận quả hoạn dữ dội đã thiêu hủy khoảng 100 căn nhà của các tu nữ đang theo học tại Học Viện Phật Giáo trong khu vực của người Tây Tạng thuộc tỉnh Tứ Xuyên của Trung Cộng. Nguyên nhân của vụ quả hoạn tại trường Phật Giáo La Lungga trong quận Kashi chưa được biết chính xác, nhưng có một vài người tin cho biết có thể gây ra bởi ngọn đèn đốt bằng mơ lỏng trong cốc của một phụ nữ, của một tu nữ, hoặc do chạm dây điện. Các người dân cho biết có hai cô tu nữ bị thương nhẹ trong trận hỏa hoạn xảy ra vào tối thứ năm. Ngọn lửa bắt đầu từ khu cư trú của một tu nữ và thiêu hủy khoảng 100 căn nhà tọa lạc phía sau những đường chính của Chile. cuộc hỏa hoạn nghiêm trọng đến nỗi toàn bộ khu vực văn ra rực sáng trong đêm. Truyền thông Trung Cộng nói có hơn 450 cứu hộ viên, cảnh sát và nhân viên cứu hỏa đã tham gia vào việc cứu trợ và cuộc điều tra đang tiến hành. Một nguồn tin khác cho biết những cố gắng dập tắt ngọn lửa đã không mang lại kết quả nào. Ánh lửa có thể nhìn thấy trong toàn thung lũng Lion. Mọi người đều được kêu gọi hãy cầu nguyện. Một nguồn tin thứ ba trong khu vực nói mặc dù sự thiệt hại trong khu vực tuy trầm trọng nhưng không có sự thiệt mạng nào trong vụ hỏa hoạn. Chỉ có hai thung lũng bị thương nhẹ và đã được chuyển đến bệnh viện sơ phạt. Điều lo lắng trong lúc này là chỗ ở cho 100 vị tu nữ mà những căn nhà của họ đã bị thiêu hủy. Người tin cho biết ngọn lửa đã không thể kiểm soát được trong vòng 11 tiếng đồng hồ trước khi nó bị dập tắt hoàn toàn. Hiện nay khu vực hỏa hoạn đang được hàng ngàn chư tăng ni dọn dẹp và nhân viên trường đã ra thông báo trấn an cộng đồng rằng nhà xã sẽ được tái xây dựng. Học viện sẽ tìm ra tài chính để tái xây dựng những việc, nhưng hiện nay chưa có một sự kêu gọi đóng góp nào. Hàng ngàn người Tây Tạng và Trung Cộng đang theo học tại Học viện Valenwa là ngôi trường nằm giữa hai ngọn đầu kề nhau trong khu vực Tây Tạng cũng không khoảng 4.000 mét trên mặt biển và các thành phố gần nhất hàng trăm dặm. Học viện được thành lập vào năm 1980 sau cuộc cách mạng văn hóa của Trung Cộng do cố giảng sư Kenpo Sidney Fenstock và là một trong những trung tâm lớn nhất thế giới và quan trọng nhất của Phật giáo Tây Tạng. Học viện nay là nơi an trú của hàng ngàn tăng ni và sinh viên, những người ngự trong các căn nhà lửa nhỏ trung tâm học khu chính. Kenpo Sidney Fenstock qua đời vào năm 2004. Người đã khéo léo vun vén mối quan hệ giữa học viện, chính quyền Trung Cộng và nhà lãnh đạo tinh thần lưu vong Đức Đạt Lai Lạt Ma, là người mà Bắc Kinh gọi là kẻ ly khai. Nhưng vào năm 2011, hơn 1.000 cư gia tại học viện đã bị diệt sạch bởi toán thờ Trung Cộng và hàng trăm tăng ni bị trục xuất vì đã bị xem là gây phá hoại trong việc thực hành Phật pháp. Cảnh sát đã yêu cầu chi ly các văn bản khước từ Đức Đạt Lai Lạt Ma và yêu cầu ngài không trở về vị trí sáng lập bị giam giữ. Chúng ta xin đọc lại phần này. Xin lỗi. Cảnh sát đã yêu cầu chi ly ký các văn bản khước từ Đức Đạt Lai Lạt Ma và yêu cầu ngài không trở về và bị sáng lập đã bị giam giữ một năm vào năm 2012. Một toán viên Trung Cộng đã nổ súng vào những người biểu tình ôn hòa tại thị trấn gần đó, sát hại một người Tây Tạng. Những biểu tình viên này đã kêu gọi cư dân trong vùng hãy bỏ việc đón mừng năm mới để tưởng nhớ đến những người Tây Tạng đã bị sát hại trong cuộc đàn áp năm 2008. Truyền thông chính quyền Trung Cộng nói vụ này xảy ra do những kẻ nổi loạn đã tấn công cảnh sát với dao và súng. Bản tin đến đây vừa thì chấm dứt. Năm một bức đài giá. Còn kính mời thỉnh sư trở lại điều hành diễn đạt và kính mời sư.
Dạ, cảm ơn đầu cô Bất Phi đã đọc cái bản tin hôm nay, cũng như là cảm ơn cô Dư Quang đã chuyển dịch cho bản tin này. Là ngày mai thì có một cái buổi học là do thượng tọa Từ Siêu giảng cho bài học ngày mai. Kính đảnh lễ tạm biệt chư tôn đức, kính chào tạm biệt quý vị. Mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên tri ân chư tôn đức và mở kinh hồi hướng.
Sa tú lành mai, chúng con hành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa khắp văn. Sa tú lành thai con nhật mình. Dạ con xin sám hối với đạo tràng.
Con và Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng nguyên mạnh, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý tự niệm ớt chúng hương viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thanh tăng thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của đức từ phụ Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia.
Bye.